Đạo tràng Tịnh độ Tản viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 63 giảng giải lần thứ nhất kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã học hết cái phần mà chủ mệnh quỷ vương tác bạch với Đức Phật về việc sinh việc tử của chúng sinh, đặc biệt là khi tử thì phải hành sự như thế nào, phải luôn làm việc thiện, nguyện bỏ việc ác, và đặc biệt là đến lúc chết muốn tránh ba nẻo ác thì lúc đó là phải tỉnh táo, vì quỷ thần oan gia trái chủ trùng trùng điệp điệp từ vô thủy kiếp của chúng ta gây tạo với họ rất nhiều. Cho nên họ có thể hiện làm cha mẹ, ông bà, vợ con, người thân của chúng ta để lừa gạt, dẫn dắt chúng ta đi. Đi một đoạn đường, khi mà thần thức của chúng ta ra khỏi cơ thể rồi, đi một đoạn đường rồi thì nó mới hiện lại nguyên hình để nó báo oán chúng ta. Khi đó chúng ta không thể làm gì được nữa. Đó, cho nên đối với người Phật tử chúng ta, cái lúc sinh thì phải, lúc còn sống sinh ở đây tức là khi còn sống thì phải tinh tiến tu tập, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm tất cả các việc thiện có thể, đem công đức đó để hồi hướng cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho chúng ta tới khi xả bỏ báo thân. Chúng ta biết trước ngày giờ được là tốt nhất, bằng không biết trước ngày giờ được thì khi vừa nhắm mắt xuôi tay liền là được Phật Bồ Tát thì hiện đến để chỉ đường dẫn lối cho chúng ta được sinh về những cảnh giới an lạc, an lành, không bị trầm luân trong tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Đó là cái điều mà khi còn sống, lúc này còn mạnh khỏe đó, chúng ta phải làm được điều đó. Tới khi thác thì, tức là lúc chết thì quan trọng nhất là phải tỉnh táo. Đừng có thấy là ông bà tổ tiên, anh em bạn bè đã chết từ trước rồi, đến mà rủ mình đi mà mình đi. Đi như vậy gần như là đến 90% là đi vào đường ác. Rất khó thoát ra được khỏi cái cảnh giới tam đồ. Đó, cho nên hôm nay tiếp theo trong văn kinh, chủ mệnh quỷ vương lại tiếp tục tác bạch với Đức Phật như thế này: kính bạch Đức Thế Tôn, lại có người đàn ông hay là người đàn bà ở trong cõi đời này, tới khi sắp chết đi, thần thức bị mê man, không phân biệt thiện ác, mắt chẳng thấy vật chi, tai không nghe được gì, thì quyến thuộc họ hàng phải mau mau tích thiện. Như kiến lập đàn tràng, đọc tụng các tôn kinh, bố thí và cúng dường, phóng sinh, cùng phóng sinh cứu mạng, một lòng niệm hiệu Phật và danh hiệu Bồ Tát. Những thiện duyên như thế đều đem hồi hướng cho người sắp bị chết kia, tất sẽ được lợi lớn, khiến ác ma quỷ thần đều phải tự lánh xa. Đó. Chúng ta thấy chủ mệnh quỷ vương lòng từ bi không có hạn lượng. Thì hiện ra cái tấm thân xấu xí của quỷ để làm gì? Để giúp đỡ những chúng sinh ở trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh vậy. Để giúp đỡ cho nhân gian và chư thiên chúng sau khi chết đi không bị đọa vào trong ba đường ác đạo vậy. Ở trong đó, tại cung trời Đao Lợi, chủ mệnh quỷ vương bạch với Đức Thế Tôn, ngài khuyến cáo kể cả chúng chư thiên tham dự pháp hội ở đó và quái nhân gian của chúng ta, gọi là trong kinh Phật này gọi là quái Nam Thiệm Bộ Châu. Ở đời sau này, khi nghe được bộ kinh này, nghe được lời khuyến cáo của chủ mệnh quỷ vương là cái vị mà vị thần cai quản về vấn đề sinh tử của nhân gian quái Nam Thiệm Bộ Châu này, chúng ta phải suy nghĩ. Thực sự chúng ta phải suy nghĩ, vì sao mà chủ mệnh quỷ vương lại trong kinh Địa Tạng lại tha thiết khuyên bảo chúng sinh quái Nam Thiệm Bộ Châu chúng ta này lúc sống phải thực hành thiện pháp ra sao, và đặc biệt đây là đến lúc chết thì cũng phải thực hành thiện pháp như thế nào. Qua đoạn văn kinh này chúng ta thấy ngài nói rất rõ ràng, nói là nếu có người đàn ông hoặc người đàn bà nào ở trong cõi đời này tới khi sắp chết đi, thần thức bị mê man, mắt không thấy vật chi, tai không nghe được gì. Chúng ta thấy, nếu các Phật tử hay đi chợ niệm, chúng ta thường thấy cái trường hợp đấy. Không mấy người mà khi chuẩn bị mất mà được tỉnh táo đâu. Có đúng không? Không mấy người tỉnh táo được đến phút chót. Người nào á, Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng người nào, kể cả tăng ni Phật tử, người nào mà tỉnh táo niệm Phật được từ đầu cho đến cuối, và người đó trước khi ra đi nở nụ cười và nói với mọi người rằng á, chào thân ái mọi người hay là chào tạm biệt mọi người, A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí Bồ Tát đã đến đón rồi, tôi đi đây, và người đó vui vẻ cười tươi ở trên nét mặt và ra đi, thì trường hợp đó Hòa Thượng nói là 100% chắc chắn là được vãng sinh. Vãng sinh hiện tiền, vừa tắt hơi thở liền vãng sinh. Trường hợp đó không nghi ngờ gì nữa, không tranh luận gì nữa, không bàn cãi gì nữa, người đó quyết định vãng sinh. Nhưng chúng ta thấy có mấy người được như thế? Các Phật tử chúng ta hay đi chợ niệm suốt thì chúng ta mới thấy quả thật không có mấy người được như thế. Mà phần lớn trước khi mất á, thần thức thì mê man, hỏi cái gì cũng không biết, giơ cái gì lên cũng không hay. Có nghĩa là nhãn thức tâm vương và nhĩ thức tâm vương đã ra đi rồi. Cho nên ở đây á, chủ mệnh quỷ vương mới nói là tới khi sắp chết á, thần thức u mê mê, mắt không nhìn thấy vật chi, tai không nghe được tiếng gì. Cho nên cái lúc đó là cái lúc mà khuyến cáo họ làm thiện, khuyến cáo họ tu tập, họ không có tu được nữa. Mắt họ có nhìn thấy chúng ta đâu, mà đặc biệt tai họ không nghe chúng ta khai thị, tai họ không nghe chúng ta nói nữa, làm sao họ có thể tu tập được. Vì vậy cho nên lúc đó hoàn toàn phải nhờ vào gì? Nhờ vào người thân trong gia đình. Lúc đó hoàn toàn phải nhờ vào người thân trong gia đình. Tuy rằng á, cái trong kinh Địa Tạng nói là người thân trong gia đình nhất tâm cung thỉnh chư tăng và tín đồ Phật tử trong đạo tràng đến để trợ duyên niệm Phật cho 7 phần công đức, người sống được 6 còn vong linh được có 1, nhưng được 1 cũng quý rồi. Cái lúc tai nạn nguy cấp sợ hãi như vậy, 1 phần công đức cũng quý, nửa phần công đức cũng quý, thậm chí 1 phần nghìn của công 1 phần công đức cũng quý, chứ đừng nói được trọn vẹn 1 phần công đức. Cho nên giống như mà người chúng ta biết mà, giống như một người mà 3 ngày khát nước không được một giọt nước nào vào miệng, khi đó chỉ cần được gì, được khoảng một hớp nước thật nhỏ, khoảng độ như 5-10 giọt thôi cũng gì, cũng quý. Bình thường chúng ta không khát nước, nước thoải mái vô tư thì cả một chén nước chả là cái gì cả. Nhưng khi 3 ngày không được một giọt nước nào để uống, đi đến một cái nơi bãi sa mạc, đồng không mông quạnh, sa mạc rộng lớn mênh mông, chỉ cần được khoảng độ 10 giọt nước thấm vào cái lưỡi chúng ta thôi cũng khiến cho chúng ta đủ để có thể cầm cự cuộc sống được thêm vài tiếng đồng hồ nữa. Khi chúng ta sắp chết, cần tử nghiệp đến, nhờ vào công đức của người thân cung thỉnh chư tăng và tín đồ Phật tử liên hữu đồng tu đến để tụng kinh niệm Phật cho, hồi hướng công đức cho. Cái lúc đó cho dù tiếp nhận được một tí cũng gì cũng quý, vì lúc đó là cái lúc mà đang cân định tội nặng nhẹ. Các oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của mình ầm ầm kéo đến để đòi nợ. Nó đưa đơn kiện lên Tần Diêm Vương, khiến cho Dược Xoa La Sát đùng đùng nổi giận và định đi đến để tóm thần thức của chúng ta xuống để trị tội. Thì bây giờ có người thân làm việc phúc thiện, Phật Bồ Tát phóng đại quang minh, khiến cho ác ma quỷ thần không thể đến được. Như ở trong đây á, chủ mệnh quỷ vương ngài thấy rõ việc đó, vì ngài làm gì? Ngài là cái người cai quản về vấn đề sinh tử của chúng sinh ở cõi năm Thiểm Bộ Châu chúng ta này. Cho nên ngài nhìn thấy rất rõ, người nào sinh cũng phải qua sự cai quản của ngài, người nào tử cũng phải qua sự cai quản của ngài. Giống như ở trong một gì? Một thôn, một xã, một khu phố và một phường á, chúng ta biết ai sinh ra thì cái ông trưởng khu phố và ông trưởng thôn và ông chủ tịch xã có biết không? Các quý vị có biết không? Có ai sinh ra mà ông chủ tịch xã không biết không? Không có chuyện đó. Vì sao? Vì sinh ra chúng ta phải đi làm gì? Đi làm giấy khai sinh. Mà làm giấy khai sinh thì phải qua ủy ban nhân dân xã, ủy ban nhân dân phường, và phải được ông chủ tịch hoặc là thừa lệnh ông chủ tịch là ông phó chủ tịch ký cho thì chúng ta mới khai sinh, có giấy khai sinh và đặt tên cho con được. Bằng không á, chúng ta không làm được cái điều đó thì sau này con chúng ta thuộc dạng gì ạ? Lớn này có đi học được không? Mà nó có phải là công dân của Việt Nam không? Không, không phải là công dân Việt Nam. Cho nên khi sinh, ông chủ tịch xã cũng biết. Mà khi tử, trước khi chúng ta có người chết, chúng ta cứ thế là đem thiêu, đem chôn được không? Mà phải có cái giấy gì? Giấy báo tử. Giấy báo tử là do ông chủ tịch xã, ông chủ tịch phường hoặc là thừa lệnh chủ tịch xã, chủ tịch phường, ông phó chủ tịch ký vào đó, thì khi đó về chúng ta mới ở cấp dưới thôn, cấp khu phố nó mới cho chúng ta là gì? Đi đào huyệt, mới cho chúng ta làm tang ra cho chúng ta. Cho nên khi sinh, khi tử, ở nhân gian chúng ta có phải là muốn sinh thì sinh, muốn tử thì tử đâu. Các quý vị, không có cái chuyện đó. Nhân gian chúng ta như vậy. Cái này dưới quê âm họ văn minh hơn, họ làm hàng bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ, bao nhiêu hàng hà sa số năm về kiếp đời về trước rồi. Nhân gian chúng ta tất nhiên cũng có, từ xưa cũng có. Lúc sinh, lúc tử cũng phải có. Nhưng càng ngày càng chặt chẽ hơn. Kinh tế, văn hóa, chính trị phát triển thì cái việc đó lại càng được phải được làm chặt chẽ hơn. Đó. Cho nên chúng ta thấy đó, nếu mà ai mà hỏi đang làm gì mà ông chủ mệnh quỷ vương, ai sinh ai tử cũng phải qua ông, chúng ta làm gì có chuyện đấy, thì chúng ta cứ liên hệ ngay với nhân gian của chúng ta. Ai sinh ai tử đều phải gì, đưa danh sách lên gì, đăng ký ông chủ tịch xã. Ông chủ tịch xã có trách nhiệm là báo cáo lên huyện, lên thị xã. Huyện thị xã có trách nhiệm báo cáo lên gì? Lên tỉnh, lên thành phố. Tỉnh, thành phố có trách nhiệm báo cáo lên trung ương. Tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh và cái chính sách pháp luật của quốc gia đó giao cho bộ ngành nào, thì cái người cao nhất của bộ ngành đó quản lý cái dân số ở trong một quốc gia đó. Thì bây giờ hỏi về ông chủ tịch xã, đất nước Việt Nam của chúng ta có chuẩn bao nhiêu người? Chưa chắc ông đã biết hết, vì ông chỉ, nhưng mà hỏi trong xã của ông gì? Ông biết hết ngay. Nhưng hỏi ông chủ tịch huyện, bảo là dân số ở trong một xã ông có biết hết không? Hỏi từng xã nào chi ly thì ông không biết. Nhưng mà hỏi dân số về huyện của ông á, thì gì? Ông ấy trả lời được ngay. Nhưng hỏi về gì? Hỏi ông ấy về dân số của cả thành phố Hà Nội thì ông gì? Bỏ tay. Nhưng mà hỏi ông chủ tịch thành phố hoặc là ông quản lý về cái mảng dân số của thành phố Hà Nội thì hỏi bao nhiêu, họ liền trả lời được ngay. Vì trong cái thông số đăng ký qua từ dưới báo cáo lên chuẩn như thế, họ đã nắm được rồi. Nhưng bây giờ hỏi ông thành phố là cả nước dân số chuẩn là bao nhiêu người, nếu mà ông không chịu đọc báo nghe đài thì quả thật ông không trả lời được. Nhưng mà hỏi cái vị bộ trưởng mà quản lý về dân số của quốc gia đó, hỏi một cái họ liền nói được ngay. Vì cái ngành quản lý của họ nói là họ phải nắm bắt được và phải trả lời được ngay. Chúng ta thấy mấy năm trước, ngày xưa chúng tôi còn hay đi học ấy, hay xem chất vấn của Quốc hội, chất vấn các đại biểu. Các đại biểu Quốc hội chất vấn các thành viên của Chính phủ, các bộ trưởng. Cái năm đó tôi xem thấy có một ông bộ trưởng, ông ấy trả lời, ông bảo rằng cái này tôi chưa nắm rõ lắm, và để tôi về tôi kiểm tra lại các thông số thông tin đã, vì nó quá nhiều là dữ liệu cho một bộ ngành. Các vị biết bị đập tả tơi. Các đại biểu, mấy đại biểu đứng lên, các đại biểu trả lời, các đại biểu nói luôn là vậy, thì đồng chí là bộ trưởng của một bộ mà đồng chí trả lời như thế là không được. Cái ngành của đồng chí quản lý mà đồng chí bảo nắm không rõ thì làm sao đồng chí làm việc tham mưu cho Chính phủ, giúp đỡ cho Đảng, Nhà nước được. Đập cho tả tơi, rồi còn báo chí nó đập cho suốt cả hàng tháng sau nữa. Bộ trưởng lên trả lời là không có trách nhiệm. Làm bộ trưởng như thế thì từ chức đi còn hơn. Chúng ta thấy không phải đơn giản. Mà từ ngày đó chúng tôi thấy hình như là cho đến lâu lâu rồi tôi không xem, khoảng độ 2 năm nay tôi không xem TV nữa. Nhưng mấy năm trước thì vẫn hay xem, còn đang đi học vẫn hay xem những thông tin. Nhất là thời sự. Cho nên chúng ta thấy rằng ở đây, nếu mà chúng ta nghi ngờ rằng chủ mệnh quỷ vương làm gì mà biết được hết cái chuyện sinh tử của chúng sinh ở cõi Nam Thiền Bộ Châu này nhiều lắm. Chúng sinh ở cõi Nam Thiền Bộ Châu không phải chỉ con người. Chúng ta biết chủ mệnh quỷ vương cai quản mạng sống của tất cả chúng sinh ở cõi Nam Thiền Bộ Châu này. Trên thì con người chúng ta, dưới đến thì từng con trùng, con kiến, con giun, con dế. Các bộ trưởng của chúng ta mới quản lý, ngành nào quản lý ngành đấy thôi. Ngành y tế quản lý kế hoạch hóa gia đình. Nhưng mà chúng ta thấy chủ mệnh quỷ vương cai quản được hết. Vì sao ngài cai quản được hết? Vì ngài cũng có gì? Có 5 pháp thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông và túc mệnh thông. Ngài chỉ có chưa đủ lậu tận thông như là Phật mà thôi. Ngài cũng dần dần đang hướng tới lậu tận thông như Phật. Chủ mệnh quỷ vương, rồi chúng ta về đoạn sau nữa chúng ta mới thấy không phải là một vị quỷ vương bình thường. Ngài chính là một vị đại Bồ Tát ở ngôi vị bổ xứ, vì cái lòng thương chúng sinh, muốn cứu độ chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh. Ở cái lúc mà chúng sinh căng cường khổ đau như thế, cần đến ngài thì ngài hướng dẫn cho để mà thoát khổ. Cho nên vị đại Bồ Tát đó thì hiện ra vào làm chủ mệnh quỷ vương, chứ không phải chủ quỷ vương bình thường. Cho nên trong kinh này đến đoạn sau chúng ta thấy Đức Phật thọ ký cho, tại cung trời Đao Lợi Đức Phật đã thọ ký cho chủ mệnh quỷ vương, nói rằng 170 kiếp nữa sẽ gì, sẽ thành Phật. Không phải đơn giản, không phải đơn giản các quý vị. Cho nên học Phật chúng ta thấy, học kinh điển Đại Thừa Phật Pháp, càng học chúng ta thấy là vạn sự vạn vật ở thế gian đều có sự tương quan tương hỗ với nhau. Rồi ở đây chúng ta thấy chủ mệnh quỷ vương dạy chúng ta rằng có người bệnh sắp chết, mắt không thấy vật chi, tai không nghe được gì, tức là mê sảng, thần thức thì mang mang, định nghiệp thì tiến đến. Cho nên cái lúc đó chủ mệnh quỷ vương khuyên là gì? Quyến thuộc và họ hàng phải mau mau tích thiện. Khuyên người họ hàng, người thân phải mau mau tích thiện. Tích thiện bằng cách nào? Như là kiến lập đàn tràng. Thế nào là kiến lập đàn tràng? Tức là kiến lập đàn tràng đây mình nói nôm na dễ hiểu với nhau, tức là dọn dẹp nhà cửa, phòng xá sạch sẽ ngay tức khắc trong khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, 3 phút hoặc tiếng đồng hồ, nhanh hơn càng tốt. Kê một cái bàn vào, nếu muốn trang nghiêm thì giải cái tấm vải vàng lên, tấm khăn bàn lên như thế này này, như cái bàn này này, đó, bằng không kịp thì một cái bàn thạch cũng được. Thắm sút, sắm sửa một tí để thanh bông hoa quả. Có nữa thì, tốt nữa thì đặt lên trên cái bàn đó một tôn tượng Đức Phật A Di Đà, Quán Âm hoặc Thế Chí, hoặc là tôn tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát vân vân, hoặc tôn tượng Đức Phật Thích Ca, hoặc tôn tượng bất cứ Đức Phật nào. Nếu chúng ta theo tịnh độ á, muốn cầu siêu cho hương linh đó về Tây Phương Cực Lạc á, thì tôn tượng Đức A Di Đà tiếp dẫn là tốt nhất. Nếu mà cái vong linh đó chưa tu tập bao giờ, chúng ta thấy khả năng của họ không thể vãng sinh được một đời, đặt tôn tượng hoặc di ảnh Đức Bồ Tát Địa Tạng là tốt nhất. Bồ Tát Địa Tạng sẽ chỉ đường dẫn lối cho họ, sẽ tiếp dẫn họ, đưa họ thoát khỏi ba đường ác đạo, tối tăm địa ngục ngạ quỷ súc sinh, để dẫn họ về gì, cõi người hoặc cõi trời, dẫn họ vào một gia đình nào đó để đầu thai, có phước báo, đời sau được sinh làm người, được thọ mạng, được học Phật Pháp, được tiến tu đạo nghiệp, dần dần cũng sẽ được gì, được giải thoát. Đó, cho nên quan trọng là cái chúng ta phải biết cái điều đó. Thì đây kiến lập đàn tràng tức là như thế, nói nôm na như vậy. Và chúng ta đọc tụng kinh, người tịnh độ, tu tịnh độ chúng ta có thể tụng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ. Và trong những cái lúc dai, lúc nguy cấp sợ hãi như vậy, nếu mà cái bệnh nhân mà sắp sửa mất kia mà họ chưa tin Phật Pháp, chưa học Phật Pháp bao giờ, tụng kinh Địa Tạng là tốt nhất. Vì sao tôi dám khẳng định tụng kinh Địa Tạng tốt nhất? Vì Hòa Thượng Tịnh Không Ngài á, trong giảng kinh Địa Tạng, Hòa Thượng Tịnh Không là một vị đại sư. Được gọi là một vị đại sư có tầm ảnh hưởng nhất về pháp môn tịnh độ ở trên thế giới bây giờ. Các quý vị cứ về nghe kinh Địa Tạng mà Hòa Thượng giảng. Hòa Thượng giảng kinh Địa Tạng, Hòa Thượng giảng rằng á, trong tất cả các loại chúng sinh ở trong u linh giới, tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, gọi là u linh giới. Tất cả các loại chúng sinh ở trong ba đường ác đạo đó, họ thích nghe nhất là kinh gì? Thích nghe nhất kinh Địa Tạng. Không phải họ thích nghe nhất kinh Pháp Hoa, không phải họ thích nghe nhất kinh Vô Lượng Thọ, không phải họ thích nghe nhất kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, vân vân. Nhưng mà họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng. Vì sao? Vì Hòa Thượng giải thích là kinh Địa Tạng đối với chúng sinh ở trong u linh giới giống như là người khát mong cầu được uống nước, người đói mong cầu được ăn cơm, người lạnh mong cầu được chăn ấm và áo dày, người nóng thì mong cầu được quạt mát, được điều hòa vậy, được nước tắm vậy. Kinh Địa Tạng giải quyết, Bồ Tát Địa Tạng giải quyết được cái vấn đề cấp bách đó cho chúng sinh, cầu cái được luôn, tâm thành nguyện cầu thì liền có cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Cho nên Hòa Thượng nói rằng á, vì sao chúng sinh ở trong cõi u linh giới thích nghe nhất là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng? Vì giống như đói được ăn, khát được uống, lạnh được ấm, nóng được mát. Đấy là những cái căn bản nhất của chúng sinh. Mong cầu thì đều được toại nguyện mà được tức thì. Cho nên ở trong linh giới thích nghe nhất là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên chúng tôi mới nói rằng cái khi người sắp chết, nếu mà người đó là một Phật tử thuần thành đã tu hành gì 2, 3, 5, 10 năm phát nguyện một đời vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, và người đó khi còn sống giữ gìn trai giới, tu tập tinh tiến, chỉ một lòng nguyện vãng sinh thôi, thì khi người đó chết hoặc sắp chết đó thì tốt nhất là niệm A Di Đà Phật và tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh A Di Đà. Chúng ta xem lúc còn sống họ chỉ thích tụng kinh Vô Lượng Thọ thì lúc đó phải tụng kinh Vô Lượng Thọ cho họ. Lúc còn sống họ chỉ thích tụng kinh A Di Đà thì chúng ta tụng kinh A Di Đà cho họ. Cái trường hợp đó chúng ta phải biết, Phật tử chúng ta đi trợ niệm chúng ta phải biết. Còn cái trường hợp mà lúc sống họ chẳng học Phật, chẳng tin Phật, Nhưng khi sắp chết á, vì cái nhân lành ra đời trước kiếp trước họ cũng gieo một chút với Phật pháp rồi. Cho nên khi sắp chết á, có người thân họ hàng nhờ tăng ni và nhờ tín đồ Phật tử đến để tụng kinh niệm Phật trợ niệm cho họ. Và trước khi họ sắp sửa lâm chung, họ còn biết được hỏi họ có muốn trợ niệm không. Trợ niệm tốt lắm, niệm Phật để khỏi đọa ba đường ác đạo, khỏi đau khổ, đỡ đau khổ, hết phiền não, được sinh về cảnh giới tốt đẹp hơn, sinh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, có muốn không? Lúc đó tuy họ chưa biết cái gì, nhưng mà đối trước cái sinh tử, giữa lúc sinh lúc tử, họ sợ sệt, giống như là người chết đuối á, đang chuẩn bị chết đuối rồi thì vớ cho, vứt cho họ, chúng ta ở trên bờ vứt cho họ một cái cọc, cái xào hay một khúc cây, một cái lốp xe hỏng, hoặc vứt cho họ một cái dây, thì chắc chắn cái người sắp sửa chết đuối kia họ sẽ tóm vào cái đó và chúng ta sẽ kéo họ lên. Đó, cho nên lúc đó là lúc dễ nhất. Nhưng khi họ còn đang mạnh khỏe, họ biết bơi, họ nhảy xuống sông tùm một cái để gì, họ bơi, họ tắm, bơi ở ngoài sông, chúng ta tưởng họ sắp sửa chết đuối, chúng ta vứt cái lốp xe, vứt cái khúc gỗ, vứt sợi dây cho họ, có tóm không các quý vị? Có tóm không? Không tóm. Tương tự như vậy, cái người khi mà gì họ còn đang mạnh khỏe, nhân duyên về Phật pháp họ chưa đến lúc chín muồi, chúng ta có đem kinh Phật về đưa cho họ đọc, họ bảo gì? Ôi giời, mê tín dị đoan. Chúng ta bảo họ niệm Phật, họ bảo á, niệm một câu phải xúc gì, xúc miệng 3 ngày, có người nói như thế đấy. Niệm một câu A Di Đà Phật, họ đi xúc miệng 3 ngày, tức là gì? Bẩn miệng họ. Đó, chúng sinh can cường như thế. Nhưng mà chúng ta biết, cái khi mà họ đang bơi dưới sông, họ bị gì? Họ nghĩ là họ có sức khỏe mạnh suốt ư? Không có đâu. Xuống không may, gặp một dòng nước xiết, họ bị gì? Chuột rút nữa, kiệt sức, chuột rút nữa, và họ cảm thấy không thể, bắt đầu họ bắt đầu kêu cứu. Hoặc nếu mà không kịp kêu cứu, chúng ta đứng trên bờ nhìn thấy như vậy, sẵn đang có vật gì đó, chúng ta tung cho họ, chắc chắn họ sẽ gì? Sẽ tóm vào. Hoặc chúng ta kéo họ lên, hoặc rằng họ cũng sẽ thoát khỏi cơn nguy kịch. Cho nên là cái lúc người sắp chết rất dễ giáo hóa là như thế. Mà trong gia đình có người chết cũng rất dễ giáo hóa những người còn sống tin theo Phật và niệm Phật. Kinh nghiệm của chúng tôi, vì có khi con cháu lúc còn sống đấy, bố mẹ nó còn sống còn khỏe, nó chả tin đâu. Nhưng bố mẹ nó gì ốm nặng, chuẩn bị chết một cái, hoặc chết rồi một cái, đi xem ông thầy nó bảo cho gì trùng tang trùng phục, không trị á thì sẽ bị trùng tang, cả dòng họ, thậm chí cả gia đình là gì chết gần hết. Sợ chứ? Đi xem nó bảo cho trùng đến tam sa thì nhị sa tam sa một cái thì nguy hiểm lắm, sợ lắm. Cho nên á, khi đó họ bảo là đi đến gì gặp các thầy chùa, các thầy cúng cho, hoặc là đi gì làm bùa làm chú gì cũng đi làm hết. Đó, may người nào gia đình là may mắn, gặp họ bảo đến nhờ nhà chùa họ làm lễ hồi hướng siêu độ cho thì còn đỡ. Gặp cái nhà nào mà kém phước kém duyên, gặp ông thầy phù thủy nó dẫn dắt cho nữa, yểm bùa chôn vật cho nữa thì nó cho âm binh vào đó thì càng chết nữa. Thoát được khoảng 3 năm, nhưng mà gì sau 3 năm thì gia đình dần dần càng ngày càng lụn bại. Mà ông thầy phù thủy đó mà chết đi rồi á, nó không có đứa con lên để nối ngôi, để tiếp tục để cai quản cái nhóm âm binh đó á, thì gia đình chúng ta còn khổ sở nữa. Ông thầy phù thủy càng giỏi thì gia đình của chúng ta càng điêu đứng lầm than. Chúng tôi phải xử lý nhiều, chứng kiến nhiều rồi, xử lý nhiều rồi. Mà xử lý những cái đó đôi khi cũng rất là phức tạp, vì cái thế lực vô hình ở thế giới bên kia của cái ông phù thủy đó cũng không phải là vừa. Đó, không phải là đơn giản. Mới đây khoảng độ 2 tháng, chúng tôi xử lý một cái ca ở dưới thành phố Hà Nội. Nặng nề lắm các quý vị, không phải đơn giản đâu. Cho nên gia đình nào mà không may mắn, mà gặp vào cái lúc có người thân, mà gặp ông thầy phù thủy nữa thì khổ luôn rồi. Trước mắt thì có thể vượt qua được 3 năm, 5 năm, 10 năm, nhưng sau thời gian đó thì khổ lắm. Nhất là ông thầy phù thủy đã chết đi nữa thì càng khổ nữa. Cho nên cái lúc mà chúng tôi nói là cái lúc mà có người mất, gia đình có người mất là cái lúc mà dễ giáo hóa nhất, dễ tin Phật pháp nhất. Ở chúng sinh ở thế gian này, Đức Phật, vì sao Đức Phật sau khi thành đạo Ngài nói về pháp tứ diệu đế? Vì sao Đức Phật nói về tứ diệu đế? Có nguyên nhân của nó. Trong tứ diệu đế thì cái gì là đứng đầu? các quý vị, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Bốn chân lý này ở thế gian này, cho dù hàng ngàn Đức Phật ra đời đều thuyết như thế. Vì chúng sinh ở cõi nhân gian này là khổ, cho nên Đức Phật nói về khổ đế. Nguyên nhân của khổ là gì? Là tập, là tích tụ, là sự chứa nhóm, nhen nhóm được, tích tụ dần dần mà thành tập khí, thành thói quen, đó gọi là tập đế. Muốn thoát khổ thì phải diệt khỏi cái tập đế đó, gọi là diệt đế, tức là phải tu tập, tụng kinh niệm Phật, tham thiền, trì giới, bố thí phóng sinh, tu phúc, cúng dường, làm việc thiện, vân vân. Đó đều gọi là con đường để diệt khổ. Mà muốn tu tập đúng chính đạo thì gọi là gì? Phải có gì ạ? Đạo đế, tức là giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết 49 năm đó. Đấy chính là con đường để chúng ta nương vào để tu tập, đó gọi là đạo đế. Hay còn gọi là gì? Đạo đế còn gọi là bát chính đạo, hay là 37 phẩm trợ đạo, rộng ra cho đến tất cả 49 năm thuyết giáo độ sinh của Đức Phật đều gọi là đạo đế. Tức là con đường, đạo tức là con đường. Cái đạo ở trong đạo đế này có thêm bộ dẫn ở dưới nữa, cho nên nó là con đường. Vì vậy á, ở đây chúng ta thấy là chủ mệnh quỷ vương dạy cho chúng ta kiến lập đàn tràng đọc tụng các tôn kinh. Ấy, ở đây quỷ vương không nói, chủ mệnh quỷ vương không nói là đọc bộ kinh nào nhất định. Ví dụ như quỷ vương nói là gì? Phải đọc tụng bộ kinh này, thì có nghĩa là chỉ được đọc tụng bộ kinh này thôi, đúng không? Hoặc là quỷ vương nói là phải đọc tụng bộ kinh Vô Lượng Thọ thì chỉ đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ thôi. Hay quỷ vương nói là chỉ đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì chỉ đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa thôi. Nhưng ở đây chúng ta thấy là chủ mệnh quỷ vương nói rằng á, kiến lập đàn tràng đọc tụng các tôn kinh. Có nghĩa là gì? Người tăng ni, Phật tử ở đời sau chúng ta nghe thấy chủ mệnh quỷ vương như vậy, chúng ta phải có trí tuệ để xem xét xem cái bệnh nhân sắp mất hoặc đang mất hoặc đã mất kia, lúc còn sống họ gì? Hay đọc tụng cái gì? Họ thích nhất kinh gì thì tụng cho họ. Ví dụ Phật tử chuyên về tịnh độ, một đời chỉ phát nguyện tụng bộ kinh Vô Lượng Thọ, thì chúng ta tạm thời gặp lại bộ kinh này, đọc tụng bộ kinh Vô Lượng Thọ cho họ. Vì họ có duyên với Vô Lượng Thọ, họ rất hoan hỷ khi được nghe kinh Vô Lượng Thọ. Đọc tụng bộ kinh khác thì họ không hoan hỷ, họ phiền não. Mà khi đó họ phiền não thì sẽ dễ đưa họ vào ba đường xấu lắm. Cho nên chúng ta phải hiểu biết. Hoặc là khi người đó còn sống, họ chỉ thích tụng kinh Pháp Hoa. Có những người họ chỉ thích tụng kinh Pháp Hoa. Thì khi đó chúng ta thì không tụng Vô Lượng Thọ, không tụng Địa Tạng, mà tụng Diệu Pháp Liên Hoa cho họ, thì họ rất hoan hỷ khi được nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Các cụ ngày xưa gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Phải khéo léo ở chỗ đó. Người đi trợ niệm quan trọng là phải khéo léo ở chỗ đó. Rồi chủ mệnh quỷ vương nói là bố thí và cúng dường cùng phóng sinh cứu bạn. Đó, cái lúc đấy người thân trong gia đình chỉ không kiến lập đàn tràng tụng kinh mà còn phải biết bố thí và cúng dường. Bố thí là thế nào? Bố thí tức là đem của cho những người kém phúc hơn, với những người ăn xin ăn mày, những người bệnh tật, nghèo cùng, cô đơn, không nơi nương tựa. Mình cho họ tùy theo khả năng kinh tế trong gia đình. Nghèo thì mình cho ít, nghèo thì mình ra ngoài góc phố, thấy người ăn xin ăn mày mình cho họ gì? Một cái bánh mì thôi, bánh mì khoảng mấy trăm nghìn các quý vị? Mấy nghìn? 5.000 thôi đúng không? 5.000 thôi, đấy cũng gọi là bố thí. Chúng ta phải phát được tâm để làm cho đầy đủ như thế, bố thí. Cúng dường. Cúng dường là sao? Tức là đem cúng dường những người có phúc báo hơn mình. Mà cúng dường đối Phật tử chúng ta tốt nhất Đức Phật dạy đó là cúng dường gì? Tam bảo, Phật, Pháp và Tăng. Phật, Pháp và Tăng. Rất tốt. Không cần nhiều, có nhiều thì cúng nhiều, không có nhiều thì chỉ cần chúng ta mang đến một cân hoa quả, thậm chí là chỉ cần nhà mà không có tiền mua hoa quả nữa thì chỉ cần ở ngoài vườn nhà mình có cây hoa đại hay có cây, thậm chí cây cỏ, hôi hôi nó mọc ở bên vệ đường thôi. Chúng ta chịu khó ra đó, ngắt một nắm quả hôi hôi về, mang tới chùa, cho vào cái đĩa, dâng lên trên ban Phật, thành tâm cúng dường. Đó cũng là gì? Cúng dường. Vì chúng ta biết lịch sử của Đức Phật Thích Ca khi Ngài còn tại thế, một đứa trẻ, nó nặn một cái tháp bằng gì? Bằng cái đất bùn mà cho trẻ con hay chơi, gọi là cái chơi, cái trò nổ đất á, gọi là đất đền, quê tôi gọi là đất đền á, nó cứ nặn nặn đất lại với nhau, nó nặn nặn thành những cái khoanh khoanh là những cái bát á, còn ném bộp xuống dưới đất và nó nổ to, cái nào nó nổ to thì nó tép nhiều ra, thì cái nào mà to á, thì đứa đó là gì? Đứa thắng. À, và gì đền, thế là bên kia nổ to, bên kia là phải lấy cái đất của mình á. Đất nó phải nặn dẻo rồi á, thì đem gì bao giờ nó nặn tròn lại, nó để vừa vào cái đó, để gọi là đền, gọi là chơi cái trò và chơi vào đất đền, nổ bung một cái, đứa nào nổ to bên kia phải mất nhiều đất để đền cho đứa kia, mà dần dần mà nó nổ, nó đền hết rồi, lúc chơi á, thì hai bên đất phải bằng nhau, ví dụ cái một đứa mỗi đứa một cân đất chẳng hạn, thì chỉ một cân bằng nhau, bao giờ đứa kia mà chơi kém á, thì đất dần dần nó hết, nó không đủ để nặn nữa, thì là nó đi, nó thua. Nó thua thì thường là cái ngày xưa chúng tôi hay chơi á, đứa thua thì phải cõng đứa. Cõng đứa thắng đi là gì? Khoảng vài trăm mét. À, mà cái đứa được cõng á thì làm vua, mà đứa thua á thì làm gì? Làm con trâu để cho đứa thắng thắng cưới. Cho nên thắng cưới thì được gì? Cưới tóc và giật vặt nói sai khiến như là sai khiến con trâu á, cưới trâu á. Trẻ con mà. À, ngày xưa chúng tôi lắm trò lắm. Mà thực tế trẻ con nông thôn phần lớn hay đều hay chơi như vậy. Bây giờ thôi thì không hay chơi mấy nữa. Thời chúng tôi ngày xưa, thời các cụ ngày xưa mà trẻ con chẳng chơi như thế, chơi làm cái gì đâu. Đi học có một buổi 2-3 tiếng đồng hồ xong chơi dài cả ngày luôn. Nhưng bây giờ cái thời gian học hành nhiều hơn là thời gian ăn nghỉ và chơi. Không có thời gian để chơi nữa. Cũng là cái văn hóa của dân tộc tùy theo cái giai đoạn nó phát triển như thế nào thì chúng ta lại có cách chơi như thế. Rồi á, khi Đức Phật còn tại thế, những đứa trẻ nó đang chơi như vậy, nó nhìn thấy Đức Phật đi qua nó. Rồi nó thấy Đức Phật trang nghiêm quá, chư Tăng trang nghiêm quá. Nó mới đang chơi cái trò chơi đất của nó và nó thì nó không chơi nữa. Và nói gì? Nó nặn nặn, nhanh nhanh thành hình của Đức Phật. Đang bước đi và nó mang lên, nó dâng lên Đức Phật, nó chạy theo nó. Bảo là thưa Sa Môn, con có vật này muốn gì? Muốn dâng hiến lên Ngài. Đức Phật bảo rằng con có vật gì? Nó bảo là con có gì? Có tôn tượng của Ngài để dâng lên Ngài. Thế là dâng lên, Đức Phật hoan hỉ, đưa cái bát ra, nhận cái tôn tượng của đứa trẻ con đó. Cũng có một lần, mấy đứa trẻ con ở làng khác, nó lại đang chơi. Nó đang chơi và nó đang chơi trên cái ven rìa của sông Hồng đó mà. Thì nó cát rất là nhiều. Thì đứa trẻ đó nó đang chơi. Thì mấy hôm trước nó thấy là Đức Phật đi thuyết pháp, độ sinh đi qua làng của nó, và nó cũng vui vẻ nó chạy đến, nó nghe Đức Phật thuyết pháp. Nó nghe Phật nói về công đức tạo tượng và công đức sau khi Thế Tôn mất á, nhập niết bàn á thì xây tháp để cúng dường xá lợi Đức Phật. Cái đứa trẻ chăn trâu đó mới 11, 12 tuổi nghe thấy như vậy và nói gì? Hôm sau đi, lúc đi chăn trâu chơi á, chiều lại bong mát xế chiều, ven hai bờ sông Hằng nó mát rồi á, nó có bãi cát nổi lên rất nhiều, cả đám trẻ chạy ra chơi, đứa thì tắm, đứa thì bơi lội, đứa thì chơi nghịch, nhưng riêng một đứa trẻ đó nó ngồi lại, nó cứ đắp tháp, nó cứ lấy cái đống cát, nó cứ gọt lên thành hình tháp. Đó. Khi nó vừa đắp lên xong một cái thì đó là cũng may mắn là Đức Thế Tôn đi du hóa, đi khất thực, xong đi du hóa xong đi về, đi qua cái ven bờ sông Hằng đó, nhìn thấy Thế Tôn, đứa trẻ liền là chạy đến đỉnh lễ dưới chân Ngài, bạch Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, mấy bữa trước con nghe thấy Đức Thế Tôn nói rằng công đức cúng dường xây tháp để thờ xá lợi của Ngài sau khi Ngài nhập niết bàn là vô lượng vô biên. Con thì bây giờ còn trẻ, không có vật gì để cúng dường Ngài. Con chỉ thành tâm từ lúc chiều đến giờ, con làm được một cái tháp bằng cát. Xin Đức Thế Tôn tiếp nhận cho con. Nhà con rất nghèo, con là đứa trẻ đi chăn trâu thuê, cho nên con không có cái gì cả. Đức Thế Tôn nghe như vậy hoan hỉ lắm, cùng với 1250 đại đệ tử của mình đi vòng ra cái bãi cát ven bờ sông Hằng đó, và Đức Thế Tôn tiếp nhận cái tháp mà do đứa trẻ chăn trâu 12 tuổi cúng dường đó. Và Ngài nói với các đại đệ tử của mình rằng, các ông đừng tưởng rằng cái tháp bằng cát của đứa trẻ chăn trâu này không có lợi ích. Các vị biết không, Như Lai dùng con mắt Phật nhìn thấy sau khi đứa trẻ này mất đi, được sinh lên cõi trời đau lợi và gặp Phật Pháp, rồi tu hành trải qua hằng hà sa số kiếp về sau, đứa trẻ này sẽ thành Phật. Pháp hiệu là Tịnh Quang Minh Vương Phật. Pháp hiệu là Tịnh Quang Minh Vương Như Lai. Tịnh Quang Minh Vương Như Lai. Đó, chúng ta thấy một đứa trẻ chăn trâu cúng dường một cái tháp ở dưới thì bằng cát, ở dưới bãi cát nó chỉ đắp lên hình cái tháp thôi. Mà Đức Phật gì? Tiếp nhận và thụ ký cho, trải qua hằng hà sa số kiếp về sau sẽ được thành Phật. Pháp hiệu là Tịnh Quang Minh Như Lai. Chúng ta thấy. Cho nên á, cũng có những trường hợp, có những lần có những Phật tử thuộc gì? Dòng dõi Phủ Đà La, tức là dòng dõi thấp nhất trong xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ. Gia đình nghèo cùng khổ sở, suốt ngày đi làm thuê còn chẳng đủ ăn, lấy gì để cúng dường Đức Phật. Nhưng ở trong vườn nhà của vị đó, có mọc rất nhiều loại hoa dại. Vợ chồng cái vị nam nữ cư sĩ Phật tử đó đem hái gì? Hái cả một cái bó hoa dại thật to, mang lên để cúng dường Đức Phật. Nhưng mà không dám mang vào trong nơi Đức Phật đang thuyết pháp. Vì sao? Vì tất cả vua chúa quan lại, các Phật tử có điều kiện kinh tế, họ đem toàn gì? Đem toàn hơn hoa sen quý, sen xanh, sen vàng, sen trắng, sen đỏ, sen hồng. Rồi các loại hoa quý ở Ấn Độ lúc bây giờ đem dâng lên đầy Đức Thế Tôn. Hai vợ chồng nghèo quá, quần áo thì tả tơi vá chằng vá đục, ôm một cái gì? Một cái bó hoa cỏ dại ở trong vườn nhà mình, đem đến cúng Phật, không dám mang vào. Đức Phật đang thuyết pháp, Ngài dừng lại một tí, Ngài không nói gì. Đại chúng người xuất gia và người tại giá ngơ ngác, không biết vì sao Đức Phật đang thuyết pháp mà Ngài lại dừng lại không nói cái gì, không biết Ngài có ý gì. Bây giờ vua Tần Bà Sa La liền là gì? Ra đỉnh lễ dưới chân Đức Phật và tác bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con không hiểu rằng sao, lý do gì Đức Thế Tôn đang thuyết pháp mà dừng lại không nói cái gì cả. Chúng con rất muốn biết là vì lý do gì lỗi lầm của chúng con ở trong hội chúng này tạo ra, do đại chúng không trật tự, đại chúng không lắng nghe, hay là có những người đến nghe trộm pháp của Đức Như Lai mà Đức Như Lai, Đức Thế Tôn không nói pháp nữa. Đức Phật lúc đó mới ôn tồn, mới bảo vua Tần Bà Sa La rằng: Này Tần Bà Sa La, trong hội chúng này không có ai là không thanh tịnh, không có ai là không nhất tâm, không có ai là người không chú tâm để nghe Như Lai thuyết pháp, và trong hội chúng này cũng không có ai là người đến nghe trộm pháp của Như Lai. Nhưng có một trường hợp đặc biệt trong pháp hội này mà Như Lai đặc biệt phải tán dương, phải khen ngợi. Và Đức Như Lai bảo Tôn giả A Nan rằng, chỉ ra góc khuất từ đằng xa, bảo là: Con đi ra dẫn hai vợ chồng nhà nông dân nghèo kia vào đây. Tôn giả A Nan liền vội ra dẫn vào, và Đức Thế Tôn bảo rằng, bảo hai vợ chồng đó mang cả cái bó hoa đó để lên gì? Để lên bên cạnh những đóa hoa, hoa sen màu xanh, hoa sen màu trắng. Ở Ấn Độ họ rất quý hoa sen trắng và hoa sen xanh của vua Tần Bà Sa La đem dâng lên kia. Đức Thế Tôn bảo rằng để ngang hàng với những bông hoa của Đức vua Tần Bà Sa La. Và Đức Phật nói rằng, sau khi công việc đó được làm xong, Đức Phật tán dương khen ngợi về công đức cúng dường Đức Phật. Đức Phật nói rằng cúng dường Như Lai không phải cần là phải gì ạ?
là cái loại tốt nhất, không phải là loại gì hoa đẹp nhất, không phải hoa quả ngon nhất, và không phải là tiền tài nhiều nhất, mà cốt là gì ạ? Tâm thành, thanh tịnh nhất, thành kính nhất. Cái sự thành kính và chân thành thanh tịnh đó đem dâng lên Đức Như Lai, đó mới là quý giá nhất. Đó, chúng ta thấy. Rồi nữa, lại còn một lần nữa, khi Đức Thế Tôn đang thuyết pháp vào buổi trời chiều tối, hôm đó Đức Thế Tôn thuyết pháp vào buổi tối, nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp vào trời buổi tối, cho nên á, mấy vị quốc vương lân cận đó và các vị vương tử, công chúa, đại thần và nhân dân, tín đồ Phật tử nô nức kéo nhau đến để nghe Phật thuyết pháp. Nhưng vì thuyết pháp vào ban đêm ở ngoài rừng cây, lần đó Đức Phật thuyết pháp ở Trúc Lâm Tinh Xá, cho nên á, đại chúng mỗi người mang cái gì, mang đèn dầu đến để thắp cho nó sáng để cúng dường Phật, để cho đại chúng được gì, có ánh sáng. Ngày xưa đâu có bóng điện như chúng ta bây giờ đâu, chỉ thắp đèn dầu thôi. Mấy vị vua ở quốc gia đó, đặc biệt là Tần Bà Sa La quốc vương, đem dâng rất nhiều những đèn dầu to. Nhưng mà khi Đức Phật đang thuyết pháp thì bỗng nhiên một cái cơn cuồng phong kéo đến, tất cả đèn nến ở trong cái buổi pháp hội hôm đó tắt hết, duy nhất chỉ còn có một đèn dầu le lói nhỏ nhỏ đứng rất là xa, đặt rất là xa, mà đặt khuất ở dưới một gốc cây. Và chúng ta biết cái ngọn đèn dầu đó là ngọn đèn dầu của ai không? Của bà lão ăn mày. Ngọn đèn dầu của bà lão ăn mày. Bà lão ăn mày cũng nghe mọi người là đi cúng dường Phật để nghe pháp, công đức vô lượng. Bà cụ cả buổi chiều hôm đó, từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều hôm đó, nao nức để muốn đi nghe pháp, nhưng muốn kết một cái đại thiện duyên với Phật. Cho nên đó, bà cụ nghĩ thế nào, tiền thì không có, cho nên duy nhất là gì? Có mái tóc của mình. Cái mái tóc của người Ấn Độ ngày xưa họ rất thích để tóc dài. Con gái chúng ta ngày xưa cũng thích để tóc dài. Các cụ già ngày xưa chúng ta cũng thích để tóc dài. Bây giờ thì họ thích cắt rồi. Còn ngày xưa là gì? Cái răng, cái tóc là góc con người. Cho nên các cụ ngày xưa tóc dài là biểu tượng đẹp nhất của người con gái Việt Nam ngày xưa. Nhưng bây giờ thì không, bây giờ thì không quan trọng cái chuyện tóc dài hay không tóc dài nữa. À, ngày xưa quan niệm nó như thế, văn hóa mỗi lúc nó cũng có thay đổi đi, truyền thống nó cũng có thể theo thời gian và thay đổi đi. Cho nên cái này thì chúng ta cũng biết vậy. Bà cụ dán mày đó liền suy nghĩ là gì, mình chỉ còn có trên người mình có mỗi mái tóc là có thể đem bán được. Và bà cụ liền đến cái nhà cửa hàng bán hàng dầu đèn đó, bán đèn với dầu đó. Bà cụ ấy nói ra cái tâm tư nguyện vọng của mình, và cái ông gia đình bán Phật tử, gia đình bán đèn dầu đó cũng là một Phật tử hay đi nghe Phật thuyết pháp, nghe bà cụ ăn mày nói như vậy cũng hoan hỉ lắm. Vậy thì được rồi, tôi sẽ đáp ứng cái tâm nguyện của cụ, và đem gì bán cho một cái đèn và một phao dầu nhỏ thôi để đổi lấy cái tóc của cụ. Và bà cụ ấy rất vui mừng, hoan hỉ, thậm chí cả buổi chiều hôm đó không cần ăn vẫn cứ gì, vẫn cứ no, vì ăn bằng gì? Ăn bằng tinh thần. Tinh thần quý lắm, tinh thần rất quan trọng. Cho nên là bà cụ khi nhận được cái đèn phao đèn dầu đó, đến tận chiều chiều tối rồi mới đi đến nghe pháp, thì thấy những cái ngọn đèn của vua Tần Bà Sa La và các vị công chúa, hoàng tử, đại thần, quan lại và những Phật tử có điều kiện kinh tế, họ đem cúng những ngọn đèn to. Đèn dầu của Ấn Độ ngày xưa nó không phải như đèn dầu Việt Nam này, mà đèn dầu họ làm như một cái gì, một cái bát ấy. Xong họ có cái tim ở dưới ấy lên và họ thắp bằng gì ạ? Đèn dầu, không phải đèn dầu Tây điều hỏa bây giờ đâu, mà dầu ngày xưa là dầu gì ạ? Dầu lạc, dầu vừng và dầu dừa, những loại dầu của dầu quý. Chứ không phải là ngày xưa làm gì đã có công nghệ khai thác dầu hỏa mà đã có dầu hỏa đâu các quý vị. Có nghĩa đấy, thắp bằng cái đèn dầu thơm đó cho nên nó cũng đắt đấy. Vì vậy nó không có bóng, nó không có bóng như đèn dầu của chúng ta này, không có chụp vào. Một cơn cuồng phong kéo đến, tất cả các ngọn đèn to lớn kia đều tắt hết, duy nhất ở đằng xa xa le lói còn một ngọn đèn bé bé duy nhất. Và Đức Phật bảo tôn giả A Nan rằng á, đem cái ngọn đèn đang cháy kia vào đây để dâng lên để Như Lai thuyết pháp cho đại chúng nghe. Sau khi ngọn đèn đó được tôn giả A Nan ra xin để mang vào, Và khi đó Đức Thế Tôn mới nói rằng á, vì sao mà tất cả các ngọn đèn lớn đều tắt hết, duy nhất một ngọn đèn nhỏ còn sót lại? Và Đức Phật nói rằng đây là gì? Không phải là cái ngọn đèn nhỏ này nó chống được với cái cơn cuồng phong vừa rồi, mà đây là chính là do cái tâm thành kính đến tột độ của bà lão ăn mày, cho nên á, nó mới vượt qua được cái cơn cuồng phong kia. Các quý vị, trong Phật pháp chúng ta nghe thấy câu gì ạ? Nhất thiết duy tâm tạng. Tâm làm chủ các pháp. Tâm khi mà đạt đến được một cái trình độ nhất định nào đó thì có thể chuyển được các pháp bên ngoài. Ví dụ Hòa thượng Tịnh Không thường giảng và thường giới thiệu và thường dẫn chứng. Ở bên Nhật Bản có một vị tiến sĩ tên là tiến sĩ Giang Bản Thắng. Trong miền Nam thì gọi là Giang Bổn Thắng. Miền Bắc chúng ta gọi là Giang Bản Thắng, chữ bản với chữ bổn. Chữ Hán nó là một nhưng phiên âm của miền Nam miền Bắc khác nhau. Giống như bản sư với bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đấy. Tiến sĩ Giang Bản Thắng làm 100.000 lần thí nghiệm đều cho một kết quả giống nhau. Lấy một cốc nước tinh sạch cho vào cốc thủy tinh. Cốc thủy tinh ấy, còn cốc này thì nó gì? Cốc này thì nó mờ. Cốc này mờ không nhìn thấy nước bên trong. Mà chỉ có gì? Chúng tôi đưa lên uống mới cảm nhận được. Nhưng mà cốc thủy tinh ấy, thì không cần đưa lên uống thì nhìn thấy cũng cảm nhận được nước đến đâu. Cho nên cốc thủy tinh, tiến sĩ Giang Bản Thắng lấy cái thí nghiệm. Lấy cốc thủy tinh, đổ nước trắng. Múc nước trắng đổ đầy vào hoặc đổ lưng lưng. Bắt đầu viết lên cái chữ ái, chữ ái của tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật Bản có nghĩa là yêu thương, thể hiện cái tình cảm của mình, chân thành của mình. Viết lên cái chữ ái vào cái giấy, dán vào cốc nước này, khoảng độ 3 đến 5 tiếng đồng hồ sau, dùng kính hiển vi xem cái kết tinh của nước, nó đẹp, nó tầng tầng lớp lớp giống như những bông hoa ấy, rất là đẹp. Trong cái đĩa mà làm sao đối phó với thiên tai, có dẫn chứng cái đó về các quý vị xem. Xong hôm này xong khóa tu, hoặc là vị nào mà không ở đến hết khóa tu thì ngay trưa nay chiều nay các quý vị xuống phòng thông tin xin cái đĩa đó, rất hay, hay lắm. Cái đĩa mà nói về các vị làm truyền hình, cái đài kênh Phật giáo của Hồng Kông phỏng vấn Hòa thượng Lão Pháp Sư Thường Tịnh Hạ Không, có dẫn chứng cái trường hợp đó. Chúng ta thấy dẫn chứng cái trường hợp nghiên cứu của tiến sĩ Giang Bản Thắng, nghiên cứu một cách là khoa học là biện chứng hẳn hoi, làm đi làm lại nhiều lần, mà thậm chí sang cả nước ngoài, sang cả Mỹ rồi. Các nhà khoa học Mỹ mời tiến sĩ Giang Bản Thắng sang cả Mỹ để chứng minh cái phát hiện của ngài rồi, của tiến sĩ rồi. Viết vào đó chữ ái, kết tinh của nước rất là đẹp, nhưng dùng mắt thường cũng thấy được, mà phải dùng bằng kính hiển vi mới thấy được. Rồi viết vào một cái chữ ái thì kết tinh nó khác. Viết vào một cái chữ tình yêu gia đình thì nó gì, kết tinh cũng đẹp theo cách khác. Viết một cái chữ khác tôi yêu bạn thì cái kết tinh của cốc nước nó lại khác với cái kết tinh của hạnh phúc gia đình. Hay viết gì, viết cả một bài thơ. Tiến sĩ Giang Bản Thắng viết cả một bài thơ và đọc một bài thơ cho cốc nước đó nghe. Mấy tiếng đồng hồ sau, dùng kính hiển vi xem cái kết tinh của cốc nước kia tầng tầng lớp lớp khác hoàn toàn. Các vị xem, về xem lại, tôi chỉ giới thiệu sơ như vậy. Nhưng viết vào một cái chữ ngược lại với chữ ái, chữ yêu, chữ tôi yêu bạn vân vân đó. Đó là viết gì? Chữ ố. Chữ ố có nghĩa là ghét, nghĩa là tôi ghét bạn. Thì cái kết tinh của cái vẫn là cốc nước đó, cái kết tinh của nó nhìn nó gì? Lởm chởm như là trông gai mọc lên, xù xì, không có hình dáng gì cả mà rất ghê sợ. Chúng ta thấy nước có tình không? Nước cũng có tình mà. Vì sao nước có tình? Vì trong bát nước khi Đức Phật còn tại thế, chúng ta biết là Phật thuyết nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng. Đó. Tức là Phật nói trong một bát nước có đến 8 vạn 4 nghìn con vi trùng ở trong đó. Mà con vi trùng đó chính là những chúng sinh hữu tình vậy. Nhưng nó quá nhỏ bé, chúng ta không nhìn một con mắt thường được. Và chúng ta nói yêu nó, yêu cốc nước đó, chính là nó yêu tất cả những con vi trùng nhỏ bé trong đó, cho nên nó mới kết tinh lại với nhau thành những cái hình thù lạ lùng và đẹp mắt như thế. Các quý vị về xem cái đĩa đó sẽ biết được. Cho nên ở đây chúng tôi nói là tâm làm chủ ý tạo. Tâm mà đạt được cái mức thuần tịnh, thuần thiện, có một cái niềm tin vào Phật Pháp đến thuần nhất, thì nó sẽ chuyển được nghiệp một cách không thể nào mà tưởng tượng được. Cho nên một trận đại cuồng phong, tất cả các ngọn đèn khác của từ vua Tần Bà Sa La là những ngọn đèn to, thắp như là một cái chậu á, cái tim đèn to như cổ tay này, giống như mình gọi là bây giờ thắp điện, gọi là thắp hẳn cái bóng gì á, cái bóng cao, cái quát cao này á, thì đương nhiên là nó sẽ sáng rực hơn, nhưng mà nó sẽ tốn điện hơn, cái kia to như vậy nó tốn dầu hơn, nhưng mà cũng gì, vẫn tắt. Riêng một ngọn đèn nhỏ le lói của bà lão ăn mày thì lại vẫn sừng sững ở giữa tinh xá trúc lâm. Đối trước phong ba báo táp, ngọn đèn nhỏ kia không tắt. Đức Phật tán dương khen ngợi và nói rằng do cái gì, tâm thành kính của bà cụ đến mức cùng cực, cho nên á, chư thiên long bát bộ đều gì, đều che chắn cái ngọn gió. Ngọn gió lúc nãy không phải ngọn gió bình thường, mà ngọn gió lúc nãy chính là thiên ma ba tuần đi qua đấy. Đức Thế Tôn nói thiên ma ba tuần đi qua muốn gì, muốn phá buổi pháp thoại của Như Lai. Cho nên á, đi qua một cái thì một cơn giông ầm ầm kéo đến như một lốc tố kéo đến, chỉ 5-3 phút là khoảng qua là xong thôi. Mình bây giờ gọi nôm na như là gì ạ, vòi rồng đấy hả, nó quấn qua tiếp qua một cái thế là hết lại sạch, mọi người nháo nhào chạy tán tác hết. Nhưng mà thiên long bát bộ thấy cái tâm thành của bà lão ăn mày đến cái mức cùng cực như vậy, cho nên cùng nhau xúm lại để che co bảo vệ cái ngọn đèn của bà cụ, gọi là gì, tâm thành thì cảm được chư thiên, cảm được Phật và Bồ Tát ở cái chỗ đó. Và thiên ma ba tuần tưởng là phá được cái buổi pháp thoại của Phật, không ngờ lại làm cho buổi pháp thoại của Đức Phật lại càng gì, càng ý nghĩa hơn, càng thực tế hơn và càng đi vào lòng người hơn. Và cái buổi pháp thoại đó, Đức Phật bắt đầu chủ đề nói về công đức cúng dường bằng tấm lòng chân thành, chứ không phải ở cái vật chất mà ở gì, cốt ở tấm lòng. Và Đức Phật hết sức khen ngợi bà lão ăn mày đó. Và trong pháp hội đó Đức Phật cũng khẳng định rằng từ nay trở đi bà lão ăn mày này sẽ không bao giờ phải sống kiếp ăn mày nữa. Sau cái buổi pháp thoại hôm đó, chúng ta biết làm sao đích thân vua Tần Bà Sa La cảm cái tấm lòng thành của bà cụ kia, liền là gì, mời về hoàng cung và cung phụng giống như là cung phụng mẹ của mình vậy, giống như cung phụng hoàng thái hậu vậy. Cho nên từ đó trở đi Đức Phật nói là gì, trong pháp hội đó Đức Phật nói như vậy, Tần Bà Sa La phải suy nghĩ chứ, một vị vua đệ tử của Phật nghe thầy của mình nói, đương nhiên ông suy nghĩ và ông thấy rằng gì, Đức Phật hết sức khen ngợi đức độ của bà lão ăn mày. Nay ta muốn được lòng người, muốn được lòng thiên hạ, chi bằng gì, ta mời bà cụ này về, ta dưỡng nuôi bà cụ giống như dưỡng nuôi mẹ của ta, thì cả thiên hạ này sẽ tôn trọng ta. Làm chính trị nó thế các quý vị. Chúng ta thấy khéo, Phật cũng khéo, Tần Bà Sa La cũng khéo. Mà cái duyên, cái phúc của bà cụ đó cũng gì, cũng đến lúc để hết kiếp ăn mày, nghiệp báo đến đó là hết rồi. Cho nên từ đó hết kiếp ăn mày. Và Đức Phật nói rằng sau khi xả bỏ báo thân, bà cụ này được sinh lên cõi trời Đao Lợi, rồi tuần tự sinh lên cõi trời Dạ Ma, Đâu Xuất Đà, nhẫn đến các cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới, rồi bà cụ sinh lên cõi trời Tịnh Cư Thiên, ở nơi đó với các vị A-la-hán và chứng thánh quả nhập Niết Bàn ở đó. Sướng không các quý vị? Có một chút, có một tí tóc, đổi một tí tóc, lấy một chiếc đèn dầu thôi, mà công đức từ một bà lão ăn mày trở thành ngang hàng với mẹ của vua. Ngay trong cái ngày pháp, ngay trong buổi pháp hội đó, gọi là lột xác đấy. À, lột xác. Chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta cũng có cái câu, có những câu chuyện mà tương tự như thế. Từ một cô gái gì ạ? Một cô gái chồng dâu nuôi tầm, nhà nghèo. Khi mà đang chồng dâu nuôi tầm, cô gái ở dưới, dưới gì? Ở dưới ruộng dâu chỉ có hát một bài hát thôi. Hát một bài hát mà vua Lê đi qua. Vua Lê nghe thấy tiếng hát của một cô gái ở dưới ruộng dâu hay quá, hạ lệnh cho binh lính của mình, các quan theo mình á, dừng lại ở yên, không ai được nói gì, để nghe, để cho chấm nghe hết cái bài hát, nghe hết cái lời bài hát của cô gái chồng dâu. Trong lòng của vua Lê sao xuyến và nghĩ rằng á, chắc chắn đây phải là một cô gái nết na thủy mị, cầm kỳ thi họa, cái gì cũng biết, và chắc chắn cô gái này phải đẹp lắm. Cho nên là nghe xong bài hát một cái là đích thân vua cho binh lính và mọi người ở lại trên bờ, đích thân vua đi xuống vườn dâu và gặp cô gái đó, và qua nói chuyện, qua chuyện lại với nhau, và hai người có duyên với nhau, nhìn nhau một cái đầu tiên là đã quý rồi. Và sau này cái cô gái chồng dâu đó chính là bà Nguyên Phi Ỷ Lan vậy. Một vị phụ nữ, một người con gái đầu tiên thay vua để nhiếp chính ở chế độ phong kiến của đất nước Việt Nam chúng ta. Bên Trung Quốc thì chúng ta biết ai là người phụ nữ đầu tiên nhiếp chính và lên làm vua, biết không? Ai? Võ Tắc Thiên. Và Việt Nam chúng ta, vì gì Nguyên Phi Ỷ Lan không lên làm vua? Vì sao? Chồng của mình, tức là đức vua đó, còn đang ở ngoài xa trường dạp dặc, con ở nhà thì mới có mấy tuổi, không thể nào mà trông nom công việc triều chính được. Cho nên á, cho thái tử lên đó, ngồi trên đó, ngồi bên cạnh cái ghế của vua, tất nhiên không được ngồi về ghế của vua rồi, ngồi bên cạnh của ghế của vua và buông rèm xuống, buông một cái rèm, và ở đằng sau để chỉ đạo cho các quan phải gì, phải chăm lo việc nước ra sao khi đức vua còn ở ngoài xa trường. Chỉ đạo đâu đến đấy. Một người con gái, một người phụ nữ tuyệt vời như thế, một vị mẫu nghi thiên hạ tuyệt vời như thế, sắc đẹp không thua kém ai, sắc nước hương trời, cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết, và đặc biệt là lòng từ bi của Nguyên Phi Ỷ Lan Hoàng Thái Hậu. Bà là một người rất sùng mến, mến Phật Pháp. Bà đã từng gì, bỏ tiền bổng lộc của mình ra xây gì, mấy trăm ngôi chùa quanh khu vực đồng bằng Bắc Bộ của chúng ta. Ai mà đi sang để thăm cái nơi của ngài ở bên Đông Anh đúng không? Nơi thờ bà chính của bà bây giờ bên Đông Anh. Tôi đến đó 2 lần rồi. Ngày xưa chúng tôi đi học hay đi thực tế về môn lịch sử, đi 2 lần. Đến đó thắp hương cho hương linh của Hoàng Thái Hậu, của Thái Hậu. Thì chúng tôi mới thấy rằng có cả một ngôi chùa rất to lớn ở bên cạnh, và nói rằng đây là ngôi chùa mà ngày xưa khi còn sống bà thường lui tới để lễ Phật và để tụng kinh. Cho nên nơi nào xây dựng cái đền phủ của bà thì thường là có thờ một ngôi chùa ở bên cạnh. Đó. Cho nên chúng ta thấy từ gì ạ? Gọi là lột xác từ một gì? Một cô gái chồng dâu nuôi tầm rất là nghèo, nhảy một cái là lên gì ạ? Nhảy một bậc là lên, lên vợ của vua. Ngày xưa lên vợ của vua bước đầu gọi là gì ạ? Gọi là không, bà không phải là người hầu đâu. Bà nhảy một cái lên luôn, chưa lên hoàng hậu luôn được. Gọi là gì? Vương phi hay là quý phi gì đấy? À, quý phi hả? Quý phi xong rồi lên vương phi, xong mới lên gì? Mới lên hoàng hậu. Chứ nhảy một cái lên hoàng hậu luôn thì có mà chết. À, ngon quá. Nhưng mà chúng ta thấy thế là quý rồi. Đó cho nên là người có phúc thì ở đâu, sống trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cái phúc đó nó cũng tìm đến với chúng ta. Đó, tìm đến với chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta mới gì? Ở đây chủ mệnh quỷ vương mới dạy cho con người chúng ta khi còn sống á, có người nhà mất á, phải biết bố thí và cúng dường. Đem cúng dường, không cứ là phải đem cúng dường những vật tốt, có điều kiện thì chúng ta cúng dường những vật tốt, những đồ dùng tốt, thậm chí là những việc làm tốt. Còn không có, chúng ta chỉ cần một nắm hoa ở trong nhà mình, hoặc thậm chí đi trên đường thấy một nắm hoa cỏ dại ở bên vệ đường, các vị hãy ngồi lại ngắt xuống đem đến dâng lên chùa. Dâng lên chùa nào có thể không cho, nhưng dâng lên chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên chắc chắn tôi hoan hỉ. Các ngôi chùa khác các vị mang chùa của họ, mà nhất ngôi chùa thủ đô Hà Nội á, chùa của họ toàn loại hoa đẹp, các vị mang một nắm cỏ vào bà vãi ở chùa nó chửi ngay đấy. Thậm chí trụ trì nó cũng chửi, nó có bảo các bà điên này mà mang cỏ vào chùa của tôi. Nhưng mà không, các vị mang đến đây tôi hoàn toàn hoan hỉ. Thậm chí các vị mà tôi biết được trước, tôi còn lấy đĩa lau đĩa cho các vị dâng lên để kết duyên với các quý vị nữa cơ. À, vì sao? Vì Phật pháp là bình đẳng. Đức Phật đối với tất cả chúng sinh là tâm yêu thương bình đẳng như nhau, không phân biệt người này của tốt thì Đức Phật mới thương nhiều, người này không có của hoặc của xấu thì Đức Phật không thương, không có cái chuyện đó. Tâm thành của chúng sinh phát khởi lên, Phật Thế Tôn đã biết, Bồ Tát đã biết, các vị chư thiên long bát bộ, những vị đại thần có phúc đức đều biết. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị, chủ mệnh quỷ vương khuyên bố thí và cúng dường. Rồi á, tiếp theo sau bố thí cúng dường là phóng sinh cứu mạng. Phải phóng sinh cứu mạng. Nhà có người vất phải phóng sinh, không nhiều thì cũng phải gì ạ? Ra chợ mua được một vài con ốc cũng được, 5.000, 10.000 cũng được, gọi là gì? Gọi là có để phóng sinh. À, nếu mà không có, nghèo quá, không thể có 5.000, 10.000 nữa, thì ra chợ, nhìn thấy cái con cua, con ốc kia, nhìn kỹ vào nó, và mình phát nguyện là gì? Mình niệm khoảng độ vài chục câu niệm Phật hiệu cho nó, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, vân vân, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Đem công đức niệm Phật đó hồi hướng cho cái đám ốc, đám cua, đám cá bị nhốt trong cậu kia. Mình không có tiền để phóng sinh, cho nên nguyện rằng gì? Sau khi hết kiếp này, nhờ cái công đức niệm Phật của tôi này thì nguyện gì? Đời sau kiếp sau, nhân đến đời đời kiếp kiếp, các quý vị không bị đọa trong kiếp súc sinh như vậy nữa. Công đức đó bằng với công đức phóng sinh không khác, nếu như người không có điều kiện kinh tế. Nếu mà người có điều kiện kinh tế, tiền đầy ở trong túi, nhưng mà nghe thầy nói như thế do tiếc gì? Do tiếc tiền không mua phóng sinh, mà cũng bảo là thầy nói là chỉ cần niệm 5-10 câu cho họ thôi và dành được tiền ở lại trong túi mình. Như thế gọi là bỏn xẻn, niệm có đến gì? Đứt hầu bể họng cũng chẳng được một chút tí công đức nào ở trong đấy cả. Vì sao? Vì tâm của anh gì? Không thật lòng. Anh niệm Phật bằng một cách gian dối, anh niệm Phật bằng một cách là gì? Tiếc ở cái đồng tiền của anh mang đi phóng sinh. Nghe thầy Khai Nguyên nói là gì? Chỉ cần ra nhìn thấy nó, niệm cho nó, mong cho nó như thế là cũng gì? Tương đồng với phúc phóng sinh. Và kết quả là gì? Mình do bỏn xẻn, do keo kiệt mà làm cái việc đó. Cho nên hai cái hoàn toàn khác nhau. Cũng là nhìn vào cái đám ốc kia mà niệm Phật. Nhưng mà người không có tiền niệm Phật thì họ được công đức viên mãn. Còn người có tiền súng sẻng trong túi do keo kiệt bỏn xẻn mà niệm Phật cho nó kiểu như thế thì anh không được cái gì cả. Giống như người vào núi vàng, người có tay chăm chỉ lấy thì sẽ được vàng mang về, còn người á có tay có chân nhưng mà lười biếng không chăm chỉ bảo ồ rồi vàng còn đầy ở đây, thôi hôm nay ta chơi đã, hôm nào về đến lấy sau. Nhưng hôm sau đến rồi thì mọi người lấy hết rồi, không còn nữa, hoặc là đến đó cái vàng nó không còn hiện ở đó nữa, cho nên người đó thì tay không vẫn hoàn tay không. Đến nơi kho báu rồi mà không cầm về thì đi ra về vẫn là trắng tay thôi. Hiểu chưa các quý vị? Nếu không hiểu thì đúng là tôi vái cả nón đó. Cho nên ở đây chủ mệnh quỷ vương á, ngài từ bi vô lượng, nói cho chúng ta rất cặn kẽ. Nhưng nghe giảng thì chúng ta sẽ gì, sẽ mở mang ra hơn. Còn nếu không nghe giảng là chúng ta không biết. Chỉ đọc tụng không á, thì chúng ta không mấy người hiểu đâu. Vì sao tôi hiểu? Các quý vị muốn biết vì sao tôi hiểu đúng không? Vì tôi đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp, tôi đã từng học và từng giảng bộ kinh này rồi mà. Cho nên tôi hiểu, đọc đến đâu tôi hiểu. Còn các quý vị nếu đã nhiều đời nhiều kiếp từng đọc từng thọ trì bộ kinh này, các quý vị tụng qua các quý vị cũng sẽ tự hiểu. Nhưng nghe giảng các quý vị sẽ hiểu gì? Rộng hơn. Cho nên ở đây, rồi á, chủ mệnh quỷ vương nói rằng á, sau khi phóng sinh cứu mạng rồi thì phải một lòng niệm danh hiệu của Phật và danh hiệu của Bồ Tát. Ngài có dạy chúng ta niệm vào Phật và Bồ Tát nào cụ thể không? Không. Có nghĩa là ai có duyên với danh hiệu Đức Phật nào, Bồ Tát nào thì chỉ niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát đó. Cái khi đó chúng ta phải xem nếu người đó khi còn sống họ tu theo tịnh độ, họ chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì chúng ta niệm A Di Đà Phật cho họ là tốt nhất. Họ chuyên niệm A Di Đà Phật thì chúng ta niệm A Di Đà Phật cho họ là tốt nhất. Chỉ từ A Di A Mi thôi. Nếu mà người chấp á thì họ cũng cả một vấn đề. Cho nên chúng ta đi chợ niệm cũng phải thuận theo chúng sinh, thuận giả để mà hành pháp. Tức là người ta khi còn sống họ chỉ thích niệm A-di, họ không thích niệm A-mi một tí nào. Mặc dù A-mi, A-di nó cũng như chỉ như là bổn sư và bản sư thôi. Nhưng có người họ chỉ muốn nghe là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, niệm là bản sư là mắt họ tròn lên, mắt họ phừng phừng lên, họ bảo niệm như thế là sai. Nhưng có người niệm Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì họ rất là hoan hỷ, nghe niệm bổn sư một cái là mắt cũng họ cũng đỏ phừng phừng lên, họ bảo niệm như thế là theo các sư trong miền Nam, theo Phật tử trong miền Nam. Còn người miền Nam niệm bản sư họ bảo theo các sư, theo Phật tử miền Bắc. Thì khi đó chúng ta phải uyển chuyển, họ muốn niệm bổn sư, vô tư thì tôi niệm bổn sư cho ông nghe. Còn bà muốn niệm bản sư, yên tâm thì tôi niệm bản sư cho bà nghe. Đúng không? Chả có mất cái gì cả. Chả chống trái gì cả. Chúng ta tu cho bản thân chúng ta tu như thế nào chúng ta thấy an lạc, chúng ta tu niệm bổn sư hay bản sư, niệm A-mi hay A-di, chúng ta niệm thế cách nào mà chúng ta thấy hoan hỷ thì chúng ta niệm. Thế còn đến đạo tràng nào, mặc dù chúng ta thích niệm A-mi chẳng hạn, đến đạo tràng khác họ chuyên niệm A-di, chúng ta hoan hỷ niệm A-di thì họ đừng có chống trái với họ làm gì mà xích mích. Đến đạo tràng họ niệm A-mi, chúng ta thích niệm A-di, nhưng mà đạo tràng đó niệm A-mi, chúng ta cũng hoan hỷ niệm A-mi với họ để không gây xích mích với họ. Đó mới là người Phật tử học đạo khôn ngoan. Còn điều quan trọng về chúng ta tu ở riêng ở nhà nó mới là nhiều mà. Cái lúc chúng ta tu một mình mới là cái lúc mà quan trọng nhất mà. Lúc tu với đại chúng nó chỉ một thời gian ngắn thôi. Nhưng tu một mình ngày nào cũng phải tu, giờ nào cũng phải tu. Cho nên cái lúc đó là quan trọng nhất. Nhưng mà các vị á, cứ đọc quyển Hương Sen Vạn Đức của Hòa Thượng. Nguyên là đệ nhất Pháp Chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Để sơ tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, các vị đọc cái quyển Hương Sen Vạn Đức, các quý vị thực hành theo một tuần chuyên tu, niệm Phật khoảng một tiếng đồng hồ trở lên, các quý vị mới thấm được cái lời dạy của Hòa Thượng. Vì Hòa Thượng đã có gì? Trên 60 năm niệm Phật, tu hành chuyên nhất. Trí tuệ của Ngài thì phải nói ở Việt Nam từ xưa đến nay gọi là vô tiền khoáng hậu. Trước chưa có mà sau cũng chưa thấy. Vì Ngài có trí tuệ, nhưng mà trí tuệ của Ngài được sánh với gì? Tam Tạng Pháp Sư Kiu Ma La Thập của người Ấn Độ. Trí tuệ của Ngài được sánh với Tam Tạng Pháp Sư của nhà đường Trần Huyền Trang. Các quý vị về xem lại cái những cái tác phẩm dịch thuật và trước tác của Hòa Thượng. Những cái dịch thuật của Ngài từ chữ Hán sang tiếng Việt. Từ xưa cho tới nay chưa có một vị thiền sư, một vị pháp sư nào dịch thuật kinh điển từ tiếng Phạn hoặc là từ tiếng Hán sang được tiếng Việt Nam nhiều như Hòa Thượng. Mà dịch hay, dịch có ý nghĩa, dịch đúng với bản gốc. Người không có trí tuệ không bao giờ làm được điều đó. Ngày xưa Tam Tạng Huyền Trang có gì? Có 499 người đi theo mình để dịch kinh, cả ngày là 500. 500 người ở trong hội dịch kinh. Còn Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thường Trí Hà Tịnh của chúng ta, Ngài chỉ có duy nhất một mình một đèn dầu, một mình một quyển sổ, một mình một cái bút và một mình mấy quyển kinh gốc, dịch đến đâu ngài viết lên giấy đến đó. Ngài cũng không biết đánh máy tính, mà ngày xưa cũng chưa có điện. Chứ cùng mà mới khoảng độ tầm hơn 20 năm trở lại đây thì ngài chùa mới có điện thôi. Còn ngày xưa chỉ một cái đèn dầu, một quyển sách, một cái bút và mấy quyển kinh chữ Hán để đối chiếu nhau để dịch thôi. Mà cuộc đời của ngài mấy chục năm lặng lẽ, cái việc của ngài phiên dịch ra sánh ngang với sự nghiệp phiên dịch của Trần Huyền Trang của Trung Quốc ở nhà Đường, sánh ngang với sự nghiệp phiên dịch của Cưu Ma La Thập. Chúng ta thấy Cưu Ma La Thập cũng có 500 đệ tử dịch kinh cùng, Trần Huyền Trang cũng có 500 đệ tử dịch kinh cùng, nhưng mà sự nghiệp của một người làm việc bằng cả 500 người. Chúng ta thấy Việt Nam chúng ta không có nhân tài ư? Có, chắc chắn là có. Cho nên tôi tin ở cái chỗ đó. Tôi đọc một cái tôi hiểu ngay. Đọc Hương Sen Vạn Đức của Hòa Thượng một cái tôi liền có một cảm nhận đặc biệt ngay. Và đặc biệt là xem những cái dịch thuật, dịch phẩm của Hòa Thượng và trước tác của Hòa Thượng. Tôi đã tụng rất nhiều kinh sách của Hòa Thượng dịch ra. Những bộ đại kinh mà Hòa Thượng dịch ra tôi đều đã tụng. Như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Bát Nhã. Đấy là những cái bộ kinh lớn của Hòa Thượng đã dịch. Tôi đều đã đọc tụng rất nhiều lần. Thấy được cái trí tuệ của Hòa Thượng, công đức của Hòa Thượng, tâm huyết của Hòa Thượng để ở trong những cái tác phẩm mà ngài dịch thuật đó. Quả thật là chúng tôi mới dám nói là ở Việt Nam chúng ta là vô tiền khoáng hậu. Tức là từ trước chưa có ai làm được. Và về sau tính cho đến thời điểm này chưa thấy ai làm được. Gọi là vô tiền khoáng hậu. Một mình làm việc bằng 500 người. Cho nên chúng ta mới thấy rằng muốn chỉ trích ai một cái gì đó thì chúng ta phải nghiên cứu kỹ xem vì sao họ lại làm như thế. Vì vậy mà các vị đây tôi nói như vậy là để cho các vị Phật tử mà ở các đạo tràng khác vừa đến đây một lần hoặc hai lần, chúng ta có một cái nhìn rộng ra, mở ra. Có người đến đây một lần đầu tiên xong rồi về bảo đừng bao giờ đến cái chùa Khai Nguyên nữa. Hỏi vì sao? Và ông Thịnh nhá, ông theo ngoại đạo. Vì sao bảo theo ngoại đạo? Vì các sư bảo ông ấy theo ngoại đạo. Ai là các sư bảo theo ngoại đạo? Để xem xét lại phẩm chất đạo đức của vị tu sĩ đó có thực sự là người tu hành chân chính không? Nếu thực sự là người tu hành chân chính, có trí tuệ, có sự nghiên cứu, không bao giờ họ nói như thế. Vì sao? Vì cái người niệm A Di Đà Phật đầu tiên ở Việt Nam chính là Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Sau đó là đến Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Các ngài đã niệm hơn 40 năm nay. Chuyên niệm A Di Đà Phật rồi. Nhưng khi ra làm việc giáo hội thì các ngài vẫn gì ạ? Vẫn niệm A Di theo giáo hội. Thậm chí là gì? Ngài dịch kinh, dịch cho những người, những vị sư chuyên niệm A-di, ngài cũng toàn gì? Toàn dịch sang A-di. Ai niệm A-mi với ngài thì ngài hoan hỷ chỉ niệm A-mi với ngài. Còn chúng ta nhìn tất cả kinh sách của Hòa Thượng dịch, có chỗ nào là dịch A-mi không? Không. Có mỗi cái quyển kinh Vô Lượng Thọ của ngài Hòa Thượng Thích Thiền Tâm ấy, ấn phẩm năm 1946 á, tức là in năm 1946, tức là cách đây mấy chục năm? Hả? Năm 46? Bao nhiêu năm rồi? Hơn 60 năm hay là hơn 70 năm? Hơn 70 năm. Duy nhất có cái bộ kinh đó là in là gì? In là Nam Mô A Di Đà Phật và A Di Đà Phật. Từ bé, từ khi xuất gia cho đến gì? Cho đến năm 2012 tôi mới đọc thấy một bộ kinh đầu tiên viết ở được in ấn, có nhà xuất bản của chế độ ngày xưa Hàn Hoi đấy. Ngày xưa ở trong đấy, thời đó nó còn theo chế độ đằng trong, có nhà xuất bản của chế độ đằng trong Hàn Hoi là cho in cái bộ kinh đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Bộ kinh từ thời đó rất hiếm, rất ít. Và ngày đó chỉ có hai vị hòa thượng niệm như vậy. Và chúng ta biết năm 1981 Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập. Các hệ phái quy về một mối, thành lập lên một Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất duy nhất. Và bầu vị chủ tịch đầu tiên là Cố Hòa Thượng Thích Chí Thủ. Mấy năm sau, tức là đến năm 1983, sang 84, thì Cố Hòa Thượng Thích Chí Thủ viên tịch. Lúc đó Hòa Thượng Thích Chí Tịnh mới lên thượng tọa thôi. Ngài được cả tăng ni trong hai hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự, suy tôn Ngài lên làm Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Từ năm 81, 82, 83, 84, 85, 86, đến năm 86 là đại hội thứ hai của Trung ương Giáo hội. Và chính thức cả hai hội đồng và toàn thể tăng ni trong cả nước suy tôn, suy cử và đề bạt, suy tôn, suy cử Ngài lên làm chức Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho đến năm 2010. Mười mấy vừa qua thì Ngài viên tịch nhỉ? 13, 14? Hả? Mười mấy? Ngài đi sau, thì sau Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp mấy tháng. Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì tịch tháng bao nhiêu, năm nào? Cố Đại tướng tháng 10, năm 2012 hay là 2013? 2013. Cố Đại tướng mất vào tháng mấy? Tháng 9 hay tháng 10? Tháng 9 âm đúng không? Tháng 10 dương. Và Hòa Thượng mất sau mấy tháng? Và Hòa Thượng mất vào tháng 2 năm, tháng 2 âm lịch năm 2014, Hòa Thượng thị tịch tháng 2 năm 2014, Ngài giữ chức Chủ tịch chính thức được hai cái cơ quan cao nhất của Trung ương Giáo hội, đó là Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự. Toàn bộ đại hội bầu Ngài lên từ năm 86 cho đến năm 2014, khi mà Ngài viên tịch cho đến gì? Đến lúc mà Ngài chút hơi thở cuối cùng để về với Phật đó, thì khi đó Ngài mới thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nếu mà Hòa Thượng là Chủ tịch á, thì đương nhiên tại sao mấy ông lại đi bầu Chủ tịch lên làm, suy cử Hòa Thượng, một vị ngoại đạo lên là Chủ tịch của Giáo hội nhà mình làm gì? Cho nên nói mà không nghĩ. Cái đấy các cụ nói là nói mà không nghĩ. Do cái quản kiến của mình. Quản kiến tức là cái sự nhìn nhận nhỏ bé, hẹp hòi của mình mà đi phán quyết người khác là không đúng. Cho nên chúng ta tu tập á, chúng ta mới thấy được rằng á, chúng ta phải khiêm cung hạ mình học hỏi. Cái gì hay, cái gì tốt mình phải khiêm cung học hỏi. À, vì sao họ lại làm như thế? Rồi chúng ta tĩnh tâm, lắng lòng để nghiên cứu, tìm hiểu xem đã. Nếu thực sự họ sai thì mình gì? Có trách nhiệm dẫn dắt cho họ quay về. Mà còn mà họ đúng, họ có cơ sở thì mình cũng phải tôn trọng họ. Đó. Đây là cái nguyên tắc, nguyên lý học đạo, cầu đạo bây giờ. Muốn thành tựu được phải làm được như thế. Cho nên thầy cũng nói rộng ra như thế để các Phật tử chúng ta thấy được rằng chúng ta đi chợ niệm, thấy ai mà thích niệm A-di, nhất định chúng ta gì? Niệm A-di cho họ. Thấy ai mà họ thích niệm A-mi, nhất định chúng ta phải niệm A-mi cho họ, thì họ mới hoan hỉ, họ mới được đi vãng sinh được, hoặc mới được đi thoát hóa được, không có họ khởi cái niệm sân, cái lúc bấy giờ thì nguy hiểm lắm. Cái lúc cần tự nghiệp đến mà họ khởi sân tâm thì nguy hiểm, rất nguy hiểm. Chúng ta phải khôn khéo là như thế. Cho nên ở đây á, chủ mệnh quỷ vương khuyên chúng ta niệm danh hiệu Phật và danh hiệu Bồ Tát. Nếu mà vị nào tu theo thiền á, họ không có tin vào pháp môn tịnh độ chúng ta, khi đó chúng ta đến đừng có niệm, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật cho họ mà chúng ta phải niệm gì ạ? Họ thích nghe nhất danh hiệu là gì? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì khi đó chúng ta đến đó đều nhất tâm niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cho họ. Đấy mới là người Phật tử khôn ngoan. Đấy mới là người đi chợ niệm có quan mắt pháp, có sự hiểu biết. Không có cái ông mà tu thiền cả đời, họ không có tín vào pháp môn tịnh độ thế nào, lúc họ sắp lâm chung chúng ta cứ đè nó ra để niệm A Di Đà Phật bắt nó nghe, niệm A Di Đà Phật bắt nó phải theo, mắt nó trợn lên, miệng nó há ra, nó khởi thù kết oán với chúng ta thì chết thôi, và nó thì thành quỷ, nó phá chúng ta suốt đời này qua là suốt đời khác thì chết. Đấy, cho nên không phải dễ đâu các quý vị. Mà người tu theo mật tông họ chuyên thích niệm Đức Đại Nhật Như Lai hay là niệm Đức Chuẩn Đề hay niệm Đức Quán Thế Âm. Chúng ta niệm cho họ. Niệm cho họ, đến niệm cho họ. Đấy cho nên ở đây á, Bồ Ngài Chủ Mệnh Quỷ Vương nói rằng á, Ngài nói một lòng niệm hiệu Phật và hiệu của Bồ Tát. Ngài để ngỏ như vậy để tùy theo ý thích của đối tượng sắp mất kia hoặc đã mất kia, đang mất kia. Những thiện duyên như thế đều đem hồi hướng cho người sắp bị chết kia, tất sẽ được lợi lớn. Đem cái thiện duyên đó hồi hướng cho tất sẽ được lợi ích lớn, khiến cho ác ma và quỷ thần đều phải tự lánh xa. Ác ma là sao? Ác ma tức là đích thân thiên ma ba tuần, hoặc là con cháu của thiên ma ba tuần, gọi là ác ma. Quỷ thần ở đây là chỉ cho những vị gì? Những vị quỷ thần hung ác. Những thế lực là gì? Nó có cái thâm thù huyết hải với loài người chúng ta, và với gì? Với cái đối tượng sắp mất kia hoặc đang mất kia. Chúng ta biết là có những loài quỷ nó rất ghét người tu. Mà hôm trước chúng tôi nói sơ nay nói lại cho các quý vị á, khi chúng ta ngồi thiền hoặc niệm Phật chuyên tu sâu á, thì nó có một cái loài quỷ nó chuyên đến phá người tu, đó là loài quỷ gì? Loài quỷ thâu lạp cát chi. Loài quỷ này đến chúng ta phải biết. Loài quỷ này á, đầu nó như cái đàn tỳ bà, thân hình nó thì xấu xí, mà nó thì chuyên đi chọc phá người tu thôi. Thấy ai mà tu được một chút công đức đó, mà phát nguyện vãng sinh hay là phát nguyện ngồi thiền để đắc định để giải thoát á, nó liền đến nó phá. Vì sao mà nó phá? Vì đời trước của con quỷ này vốn là cũng là người xuất gia, đã thọ giới tỷ khiêu trong thời Đức Phật Ca Diếp. Nhập Niết Bàn đi đến thời tượng Pháp, sang trời mạt Pháp, có một vị tỷ khiêu xuất gia, tu đạo, chỉ thích ăn chơi, cái gì nó cũng thích, đi nhà hàng nó cũng thích, đi karaoke nó cũng thích, rồi thậm chí là đi gì, đi gái gú nó cũng thích, cái gì nó cũng thích. Hình tướng thì là một vị sư, nhưng mà tâm thì là một vị ngoại đạo, núp bóng tăng chúng để phá pháp của Phật. Cho nên sau khi chết đi, nó đọa vào làm chúa một loài quỷ. Nó cũng có tụng kinh, nó cũng có niệm Phật, nó cũng có người thiền. Cho nên á, nó cũng có công đức. Vì trong kinh Đức Phật nói là ai đọc tụng kinh của Ngài đều có công đức mà. Nó có công đức. Nhưng mà công đức của nó dùng vào một việc gì? Việc không phải cầu đạo giải thoát. Vì khi nó vào đạo cũng thế, việc nó tụng kinh không phải là để cầu đạo giải thoát. Việc nó tụng kinh để cho là gì? Nó có một chỗ đứng ở trong ngôi chùa đó, có chỗ đứng đối với tín đồ Phật tử mê muội ở trong khu vực đó, và nó xưng nó là gì? Là một vị đại sư tu chứng rồi, cho nên cái gì cũng có thể dùng được, rượu có thể uống, thịt có thể ăn, gái có thể tiếp, vân vân, đủ các thứ như thế. Mà người Phật tử thì do không được học cho nên mê mờ u tối, nghĩ rằng là gì? Hòa thượng tu giỏi lắm, hòa thượng tu cao đến nỗi là thịt ăn không gì cũng không sao, rượu uống cũng không ảnh hưởng gì, mà gái theo cũng chẳng có sao cả. Hòa thượng tu như thế mới tu cao. Cho nên là tín đồ Phật tử ầm ầm kéo đến cung kính cúng dường cho lão ta, lão ta lại càng được nước và càng hưởng thụ nhiều. Vì vậy mà cái mục đích của họ là ở trong chùa chỉ cần được mọi người cung kính thôi. Và chúng ta thấy xã hội bây giờ nhiều không? Nhiều lắm. Hôm trước tôi đi giảng cho đạo tràng ở dưới Quảng Quốc Việt, có Phật tử hỏi rằng, đưa câu hỏi rằng, thưa thầy, mẹ con trước đây theo pháp môn tịnh độ tu hành rất tinh tiến, Nhưng mà 2-3 năm nay tự nhiên là gì? Về là không tu nữa và theo một cái pháp môn của một sư phụ ở bên nước ngoài, sư phụ Trần Tâm. Sư phụ giỏi lắm, sư phụ bảo không cần phải tu, không cần phải giữ giới, không cần phải tụng kinh, không cần phải niệm Phật. Chỉ cần á tin vào sư phụ thôi. Sau khi chết đi á, nếu được gì? Được sư phụ chú nguyện cho liền được vãng sinh về cõi Phật. Sư phụ á còn cao hơn cả Phật. Sư phụ là gì? Sư phụ là con của Thượng Đế. Sư phụ Trần Tâm là con của Thượng Đế cho xuống nhân gian để hành đạo, để độ chúng sinh trong thời mạt pháp này. Mà nó giải thích là gì? Phật còn là con của Thượng Đế. Mà sư phụ Trần Tâm á còn là gì? Là con trưởng của Thượng Đế. Cho nên á Phật còn là gì? Là em của sư phụ Trần Tâm nữa. Thế nó đau gì đấy? Thế mà Phật tử tu hành tu Phật bao nhiêu năm vẫn cứ tin sái cổ ra. Rồi nó bảo là chưa gặp ông sư phụ đấy một lần nào, chỉ nhìn qua băng đĩa giảng và qua trên truyền hình, qua tivi, cái trực tuyến của họ mở cho xem thôi. Cho mấy ông đệ tử về Việt Nam nó lừa cho. Đưa tiền cho hắn. Hắn bảo sang đưa cho sư phụ, chỉ cần có một cái ảnh thôi. Sang sư phụ thì nhìn thấy cái ảnh là được giải thoát rồi, không cần phải tu. Bao giờ chết đi chỉ cần báo tên lên một cái là sư phụ, nhìn ảnh sư phụ, giơ tay sư phụ, chiều chiều cho vài cái là về Tây Phương Cực Lạc. Thế mà tin theo được. Nó lừa cho trắng trợn như vậy mà vẫn cứ tin theo. Đời thuở nhà ai? Có người chết đi rồi, gửi cái ảnh từ ở đây sang bên Mỹ. Mà nó giơ tay, tay nó giơ vào ảnh một cái là liền được siêu thoát. Tay nó sờ lên đầu mình một cái là được siêu thoát. Cái đợt mà ông ấy về bên Campuchia, Việt Nam chúng ta cũng mấy nhóm sang. Trên Hòa Bình quê của tôi, quê hương của tôi cũng có mấy Phật tử theo. Cũng sang rồi đấy. Mấy Phật tử bỏ mấy chục triệu sang, 40 triệu đấy để sang. 20 triệu tiền để đóng lệ phí để đi sang bên đấy một chuyến tuần. Còn 20 triệu đem sang dâng cúng sư phụ, anh của cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Anh của cả Đức Phật A Di Đà. Con của Thượng Đế mà. Con cả của Thượng Đế. Ghê lắm. Các quý vị về cứ nhìn xem. Nhìn nó thuyết pháp. Mà các Phật tử mà chúng ta mà không đủ trình độ, không đủ kiến thức ấy, thì đừng có xem có khi lại mê. Còn chúng tôi nhìn một cái là biết ngay. Nhìn từ cử chỉ hành động lời nói, một phút là biết ngay hắn như thế nào. Ngày xưa gốc của nó vốn là người Việt Nam. Nó cũng bảo sang bên dãy núi Himalaya để gì? Học đạo và tu thiền với các vị đạo sĩ ở bên Ấn Độ, bên dãy núi Himalaya một thời gian mấy năm. Và sau rồi nó bảo là nó đắc đạo và nó đi sang Mỹ nó ở. Sang Mỹ nó ở, nó cứ sang Mỹ nó mới ở được thôi, còn sang Việt Nam thì chắc chắn nó không ở được. Vì Việt Nam mình giờ tự do tôn giáo nhưng mà phải trong khuôn khổ của pháp luật mới hoạt động được. Còn ở Mỹ thì gì? Các tổ chức nó có thể tự do thành lập và nó thì tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thành lập các tổ chức mà. Miễn là nó gì? Nó chưa làm quá đà thì không bắt được nó thôi. Nó tự do. Cho nên á, nó sang đây nó có đất nó sống. Và nó thành lập lên một cái tôn giáo gọi một cái đạo chuyên tu về nó. Và các vị ấy nhìn nha, hôm thì nó mặc quần áo giống như các vị sư Tây Tạng. Đầu nó cạo chọc đi như là chúng tôi này, như là sư này. Hôm thì nó để tóc dài ra khoảng độ 3 đến 5 phân và nó mặc bộ quần áo trắng như là các vị theo đạo Cao Đài. Hôm thì nó mặc cái gì? Com lê ca la vát giống như các vị cha của đạo Thiên Chúa nó lên nó giảng. Hôm thì nó mặc cái áo đúng như là cái áo đồng bóng của mấy bà đi nhảy đồng ấy, nó lên nó giảng. Hôm thì nó ăn mặc cà sa áo pháp như là các vị pháp sư của Việt Nam chúng ta, các vị xuất gia của Việt Nam. Hôm thì nó ăn mặc như là các vị pháp sư của Trung Quốc và Đài Loan. Các vị cứ về nhìn mà xem. Và Google các vị tra vào là sư Trần Tâm rồi xem. Thực tế nó đâu phải sư. Nó vẫn có vợ mà. Nó vẫn lấy vợ, vẫn sinh con bình thường như ở ngoài đời. Và nó có về, nó mở cái đạo tràng ở bên Campuchia. Vợ Thái Lan nó cũng về. Nó chưa bao giờ về Việt Nam. vì chắc chắn nó không bao giờ nhập cảnh được về Việt Nam. Vì Việt Nam chúng ta là, chế độ của chúng ta là quản lý các tôn giáo theo hoạt động theo gì? Theo pháp luật của nhà nước. Anh tự do tin ngưỡng tôn giáo, nhưng mà phải theo gì? Phải theo cái khuôn khổ của pháp luật nhà nước cho phép, chứ không có loạn thì chết. Chúng ta biết là chúng ta đã từng gì? Các cụ ngày xưa ở đây chúng ta đã sống vào thời loạn lạc hai cuộc chống Pháp, chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ chúng ta biết rồi đúng không? Mặc dù ngày đó còn bé tí tí, chúng ta chạy bom, chạy máy bay chúng ta sợ chưa? Sợ không? Chạy vào hầm, nhưng mà nếu mà gặp cái quả bom nó rơi trúng cái chỗ hầm của chúng ta thì hầm cho dù sâu có đến 10 mét thì cũng gì? Cũng tan thân mất mạng. Cho nên chiến tranh loạn lạc, khổ sở vô cùng, ngàn cân treo sợi tóc. Vì vậy chúng ta bây giờ phải biết quý trọng hòa bình. Cha ông chúng ta đã đổ xương đổ máu để giành lại non sông đất nước, lập lại hòa bình như bây giờ. Chúng ta phải biết trân trọng và quý mến, phải biết giữ gìn nó. Đừng có vì một cái gì nhỏ nhỏ mà bảo là đảng nhà nước phải như thế, lo cho dân phải như thế, giải phóng 30 năm rồi tại sao là đất nước mình chưa bằng Mỹ, giải phóng 30 năm rồi tại sao ta vẫn chưa bằng Hàn Quốc, tại sao ta chưa bằng Thái Lan. Đừng có bao giờ so sánh, khập khiễng như thế. Tất nhiên chúng ta phải cầu tiến, nhưng mà đừng có bao giờ phải yêu cầu là đất nước mình phải như thế này, phải như thế kia, như một đất nước nào đó. Vì chúng ta biết con người, bản sắc văn hóa và cái môi trường, cái đà phát triển của quốc gia đó nó khác nhau. Chúng ta xét xem, cũng có đất nước giải phóng sau chiến tranh, giải phóng 30 năm, 50 năm, thậm chí giải phóng trước chúng ta, nhưng bây giờ họ vẫn còn nghèo hơn chúng ta rất nhiều, họ còn lạc hậu hơn chúng ta rất nhiều. Điều quan trọng ấy, theo quan điểm của chúng tôi, quan trọng nhất là gì? Hòa bình. Cái sự hòa bình phải là số 1. Rồi dần dần chúng ta sẽ có tất cả. Cho nên đấy là nói về chính trị một chút. Tôi thì không hay làm chính trị, nhưng mà cũng biết. Biết nhưng mà không làm. Vì sao không làm? Vì trong kinh Phật dạy là gì? Người xuất gia không nên tham gia vào con đường chính trị. Giống như các tổ ngày xưa, các vị tổ sư ngày xưa, vua chúa, quan lại, cần đến các vị tăng ni, thì các vị tăng ni liền là tư vấn cho, giúp đỡ cho, giúp đỡ xong một cái là các ngài rút về ở ẩn ngay, không tham gia chính sự chiến trường. Đó mới là cái người học Phật, người tu Phật thật sự. Đó, cho nên cái đấy cũng là một cái nói thêm để chúng ta thấy được rằng ở đây học Phật chúng ta phải có cái kiến thức, trí tuệ để mà nhận đâu là chân, đâu là giả. Chứ đừng có như một số Phật tử bảo cái gì cứ bảo là sư một cái là chuẩn hết, là cũng chưa đúng đâu. Cứ bảo thấy mặc áo cà sa đầu chọc là không đâu, là sư đâu, là đệ tử Phật môn đâu, không có. Cần phải có trí tuệ là như thế, có quan mắt pháp để mà nhìn nhận đâu là chính, đâu là tà. Chính thì theo, tà thì lánh đi. Giống như Khổng Tử nói, giống như Khổng Tử nói là gì? Kính quỷ thần như viễn chi á. Cung kính tôn trọng họ nhưng mà không gì? Không gần họ, không làm bạn với họ. Phải lánh xa họ đi, không có gì mắc họa vào thân. Cho nên là con quỷ thâu lạp cắt chi, nó vốn là một vị tỷ khiêu phá giới như thế. Sau khi chết đi nó làm một con quỷ vào nó. Sau khi đó, cái chư tăng, những cái người xuất gia tu hành chân chính lúc bấy giờ á, mới thấy không chịu nổi nữa, nhóm họp nhau lại và tần suất cái vị sư phá giới đó đem đuổi ra khỏi ngoài đạo. Sau khi bị đuổi ra khỏi đạo, nó không được ở chùa nữa, nó không có miếng cơm manh áo, mà nó phải đi làm lấy để ăn. Cho nên nó phát nguyện, nó thề là gì? Tôi sẽ thời đời đời kiếp kiếp sẽ gì? Sẽ phá các ông, sẽ phá con cháu của các ông. Và sau khi nó phát lời thề như thế, cho cái lời thề nguyện của nó tương ưng với gì? Với hạnh nguyện của thiên ma ba tuần. Cho nên thiên ma ba tuần liền là gì? Thì hiện đến để đỡ lấy nó và nhận nó là đệ tử và dạy cho nó các pháp tu theo tà đạo của thiên ma ba tuần. Và nó cũng trở thành một vị gì? Một vị đại quỷ, đại ác quỷ, có tên là Thâu Lạp Cát Chi. Chúng ta cứ tu hành tinh tiến một chút á, mà chúng ta ngồi thiền hoặc ngồi niệm Phật nhiếp tâm á, các quý vị chưa nhiếp tâm thì chưa gặp đâu. Nhiếp tâm rồi 100 người thì 99 người gặp. Chúng tôi kinh nghiệm mà Hòa Thượng Thanh Từ cũng nói, Hòa Thượng Nhất Hạnh cũng nói, rồi các vị Pháp Sư, Thiền Sư đều nói như thế. Chúng ta mà nhất tâm tu tập 100 người thì 99 người gặp. Đó là gì? Khi chúng ta ngồi thiền, ngồi niệm Phật và ngồi tụng kinh nhất tâm, ngồi rõ ràng nhất tâm, có trường hợp chúng ta cảm thấy như có người đi bên cạnh chúng ta, ôm chầm lấy chúng ta. Nếu như là gì? Là tăng thì nói gì? Nói giả là một vị nữ giới rất là trẻ đẹp ôm lấy chúng ta. Nếu là ni thì nói giả vừa là một người nam giới để ôm chầm lấy chúng ta. Nếu mà chúng ta khởi cái lòng ái dục thì chúng ta thua nó. Khởi cái lòng gì? Lo sợ, bỏ mà chạy thì cũng là thua nó. Đấy là một trường hợp. Rồi trường hợp nữa nó có thể hiện đến nhẹ nhàng hơn. Đó là nó đem binh lính nó đến, nó hiện thành những gì? Giả như là có một con rán hay là một con sâu hay có một con gì? Một con thiêu thân nó cứ bay trước mặt chúng ta, nó cứ bay đi bay lại. Hay nó giả là con muỗi. Mà rõ ràng chúng ta ngồi trong màn kín, nhưng mà vẫn có con muỗi. Chúng ta xả thiền ra soi chả thấy con muỗi nào đâu, nhưng ngồi vào một cái là ho he có con muỗi. Đó là gì? Đó chính là thâu lạp các chi quỷ đấy. Rồi nữa, nó còn thì hiện đến là gì? Nó bò làm cho chúng ta buồn. Chúng ta phát nguyện lần này ngồi thiền hoặc là ngồi niệm Phật nhất tâm, nhưng đang ngồi thiền cốc cốc hoặc là ngồi thiền nhất tâm hoặc là đang tụng kinh gõ mõ đó, chúng ta gì? Bỏ cả chuông cả mõ xuống để gãi. Vì gì? Có thể nó làm chúng ta buồn. Buồn thì cũng gãi, mà ngứa thì cũng gãi. Mà thường thường nếu mà nó nặng hơn đó, nó làm khắp cơ thể của chúng ta, mỗi một lỗ chân lông của chúng ta đều có gì, đều cảm thấy có như một cây kim nó đâm sâu vào trong đó và làm chúng ta đau đớn và chúng ta không chịu được. Đó chính là thâu lạc cát chi đấy. Và bây giờ muốn phá nó thì bấy cách nào? Muốn phá tà pháp của thâu lạc cát chi thế nào? Có nhiều cách phá, nhưng cách đơn giản nhất mà ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư ở sơ tổ của Pháp Hoa Tông, của Thiên Thai Tông á, ngài được coi là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ đấy. Trong quyển Chỉ Quán Tọa Thiền, ngài dạy là bây giờ nếu gặp trường hợp như thế, mình phải chính tâm, tức là chính tâm quán tưởng và suy nghĩ đến gì? Đến các giới luật của mình đã thọ. Ví dụ các Phật tử tại gia chúng ta thọ năm giới thì chúng ta gì? Cứ tụng năm giới: 1. Không sát sinh, 2. Không trộm cắp, 3. Không tà dâm, 4. Không vọng ngữ, 5. Không uống rượu. Chúng ta đọc thành miệng lẩm bẩm cũng được, hoặc chúng ta niệm trong tâm cũng được. Nếu chúng ta đang niệm Phật, ngừng lại niệm Phật để niệm về giới. Niệm vài lần như thế, xong bắt đầu chúng ta quán ở trong tâm, chúng ta bảo rằng: ta vốn là đệ tử của Thích Ca Như La, ta tu theo chính đạo, ta giữ chọn 5 giới hoặc 10 giới, hoặc giới Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, hoặc là giới tỷ khiêu, tỷ khiêu ni, vân vân, tùy theo giới của chúng ta. Không đọc được hết thì đọc lấy các giới trọng của chúng ta lên, đọc các trọng giới lên. Xong rồi á, chúng ta bảo: ta là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Như La, ta tu theo chính đạo, không sợ gì ngươi. Ngươi vốn là gì? Con quỷ thâu lảo cát chi. Xưa kia ngươi vốn là gì? Một vị tỷ khiêu phá giới, bị xuất ra khỏi tăng chúng. Ta đã biết ngươi rồi, nay ta không sợ ngươi. Khi ta đọc tên được nó như thế, liền nó gì? Nó sợ sệt và cóm gióm bỏ đi và trả lại cái thân thể thanh tịnh cho chúng ta tiếp tục thiền hành hoặc tụng kinh niệm Phật vậy. Đấy là một phương pháp là gì? Trừ quỷ, khiển quỷ của người chuyên tu. Cho nên các đệ tử của tôi bảo là: ai muốn nhập thất? Tôi thấy chưa đứa nào đủ trình độ để nhập thất. Chưa định chịu đủ trình độ nhập thất, mà nhập thất thì chắc chắn sẽ điên, chắc chắn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Cho nên mấy bác đệ tử của tôi đòi tôi nhập thất 2-3 lần tôi đã cho đâu. Chưa. Vì sao mà chưa? Vì tôi biết rằng vị này mà nhập thì đến 99.9% là tẩu hỏa nhập ma. Cho nên nhất định không cho. Bao giờ tôi thấy đứa nào được, thấy bác nào được, thấy ông nào được, thấy cô nào được, thậm chí không xin, tôi bảo gì? Bác đi nhập thất đi. Vì phải có gì? Phải có lực tu, phải có chút công đức đã. Mới vào đạo thì phải làm công quả tu đạo, làm công việc Phật sự bên ngoài cho công đức của ta nó tốt đã. Giống như người mà đi vào trong hố phân, ngã vào trong hố phân, mà bây giờ trên người của mình toàn phân hôi bẩn thỉu như vậy mà vào lễ Phật luôn được không? Không. Đi vào nhà của mình ở luôn, trèo lên giường ngủ được không? ngồi ăn cơm với người nhà được không? No. Tức là không. Hoàn toàn không được. Mà phải điều đầu tiên là phải gì ạ? Ra giếng để tắm đã, gột rửa cho sạch đã, thì khi đó mới vào nhà, mới lễ Phật, mới ăn cơm, mới làm gì thì làm. Tương tự như vậy, một người còn trẻ mới xuất gia vào đạo, cái việc đầu tiên là phải cống hiến sức lực của mình. Trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật, học từ cái thấp cho đến cái cao. Thầy dạy học oai nghi thì học oai nghi, thầy dạy học cảnh sách thì học cảnh sách, thầy dạy học chú đại bi, học kinh Địa Tạng, học kinh A Di Đà thì phải học cái đó đã. Bao giờ thuộc đã, thuộc là một vấn đề. Hành trì ở trong tâm, đọc tụng nhiều ngày tháng năm, để cho gì nghiệp tiêu. Giống như người gì dội một gáo nước, người mà bị ngã vào hố phân bẩn rồi múc một gáo nước rồi, và người có sạch chưa? Chưa sạch. 5 gáo sạch chưa? 10 gáo sạch chưa? 20 gáo vẫn chưa sạch, huống chi là một gáo. Mà múc mình nước có sạch chưa? Chưa, phải dùng xà bông, chứ phải dùng xà phòng đó, dùng dầu gội đầu và dùng sữa tắm đó để mà bôi, phải nhiều lần vào đã thì nó mới gì sạch. Cái vỏ sạch, phân bên ngoài những cái mùi hôi nó vẫn còn bám vào trong da thịt của mình thì phải dùng xà bông, dùng dầu gội đầu hoặc là dùng sữa tắm để cho nó sạch hết cái mùi hôi bám vào da thịt chân lông của mình đã, thì khi đó mới ngoan lành được. Cho nên mới vào đạo đừng có vội vàng xin tôi đi nhập thất. Mới tu tập chưa được bao lâu đừng có bao giờ xin tôi đi nhập thất, vì tôi không muốn là gì các quý vị ở với tôi mà bị đơ đơ, bị gì, bị tẩu hỏa nhập ma khi mà tôi hướng dẫn cho các quý vị. Trừ các quý vị tu gì lén tôi để tu, tôi không bảo đảm. Có nghĩa là tu trộm, giấu tôi để tu, nghĩ rằng tôi không xứng đáng để là thầy các quý vị. Các quý vị lén tôi để tu, điều đó tôi không chịu trách nhiệm. Còn khi nào các quý vị còn nghĩ là gì, đến đây nương vào tôi là sư phụ các quý vị, hướng đạo cho các quý vị, tôi có trách nhiệm cho đến cùng. Nếu mà tôi dẫn dắt cho các vị tu đúng theo tôi mà các vị tu sai mà đọa, tôi sẽ đọa thay cho các quý vị. Còn các quý vị mà tu lén tôi, trộm tôi để tôi không chịu trách nhiệm. Đó, quan điểm tôi rõ ràng như thế. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Đó, người mới vào tu phải học rõ những cái phương pháp đó. Muốn nhập thất phải học được cách trị ma ở trong Chỉ Quán Tọa Thiền của Thiên Thai Chí Giả Đại Sư nói. Phải học được 10 pháp biện ma của cái quyển mà Hòa Thượng Thanh Từ viết, để chúng ta mới biết được khi vào nhập thất ma sự nó hiện đến với chúng ta các loại luôn, các kiểu luôn, và chúng ta phải giống như là một vị giáo sư giỏi về các ngành chuyên khoa, về ngành bác sĩ ấy. Bệnh gì đến, bác giáo sư đó cũng có thể phán đoán được và có thể biết được. Đau bụng bên này, giáo sư gõ gõ mấy cái biết ngay là ruột thừa, sai mấy bác sĩ cấp dưới đem mổ cấp cứu ngay. Cũng đau trong bụng nhưng có thì có cái thì đau thận, có cái thì đau ruột thừa, có cái thì đau dạ dày, có cái thì đau la lách vân vân. Nhưng phải là một vị giáo sư giỏi thì hỏi một cái, gõ vào mấy cái, nắn vài cái là biết ngay bệnh gì. Đấy, ở chỗ đó các quý vị. Cho nên chúng ta học Phật, các cụ ngày xưa nói rằng không được vội vàng, không được hấp tấp, phải cẩn thận. Một đời người mất đi không biết bao giờ cho được trở lại. Vì vậy mà các tổ ngày xưa bảo phải tầm sư học đạo ở chỗ đó. Không đơn giản đâu các quý vị. Các quý vị đừng có nghĩ rằng niệm Phật là an toàn nhất. Niệm Phật cũng đi vào đường tà. Niệm Phật mà không có thầy dẫn dắt, không có được, không nghe băng giảng của các hòa thượng, các thượng tọa, các bậc minh sư á, bảo một câu niệm Phật thôi nhưng gì là được giải thoát, không có cái chuyện đấy. Một câu niệm Phật mà không được nghe giảng, không hiểu đâu là chân chính Phật pháp. Như hôm qua chúng tôi nói, chúng ta niệm Phật khi chúng ta mất á, thiên ma ba thuần có thể hiền làm A Di Đà Phật giả danh đến để tiếp dẫn chúng ta, thì chúng ta phải nhìn nhận bằng cách nào? Hôm qua chúng tôi nói rồi, nay có mấy Phật tử mới đến nói lại là gì? A Di Đà Phật, quang minh của Ngài không bao giờ gì chói mắt, không bao giờ làm cho chúng ta có một cái tâm lo sợ. Cho nên á, chúng ta khi sắp lâm chung mà thấy A Di Đà Phật đến mà thì cái quang minh ở trên thân thể của vị Phật đó phát ra làm chúng ta sáng chói hết mặt mày như là nhìn vào mặt trời á, chắc chắn là thiên ma ba tuần, không sai một chút nào. Đấy, niệm Phật đấy, Phật hiện đến đấy, đi đi, đi vài bước nó hiện ra một, hiện ra cái thân thiên ma ba tuần, ba đầu sáu tai, nó cười gì, khà 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 khà, ta đã gì, ta đã dình mày bao nhiêu năm, bao nhiêu đời kiếp, bây giờ tao mới gì, tóm được mày bây giờ đâu, mày không thể chạy vào đâu nữa, đã lọt vào lưới của tao rồi thì đừng có mà chạy, giống như cá đã móc câu rồi thì biết lối đâu để mà gỡ, cho nên tốt nhất, đừng có như con cá móc vào lưỡi câu, đừng có như con chim xà vào cái lưới, vào đó rồi thì chỉ có chết thôi. Cho nên là niệm Phật cũng phải gì, phải nghe giảng. Cái Hòa Thượng Tịnh Không ngài mới khuyên là gì, mỗi một ngày ít nhất phải bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để nghe giảng thì niệm Phật mới an toàn, mới có cơ hội vãng sinh. Đó thôi, thời gian đã hết rồi, mai chúng ta lại tiếp tục.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.